Phật A Di Đà. Nếu quý vị coi trong quyển hình như trong nhật tụng gì đó của chùa đó có cái 48 lời nguyện phải không? Vâng, thì chúng ta cũng rất thường nghe về những ai học về tịnh độ cũng thường nghe về 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Thì có những vị tu chỉ có thể tụng đọc 48 lời nguyện này hoặc là đảnh lễ 48 lời nguyện Phật A Di Đà. Thì bữa nay thì chúng ta cũng có dịp đọc qua và chúng ta cũng thử suy xét về ý nghĩa. Trước hết là ý nghĩa của tâm nguyện. Để giải thích những vấn đề này thì thực ra cũng khá dài dòng, phức tạp. Nhưng phần nhiều nói chung, căn bản nói chung thì nếu chúng ta mà muốn vào đạo, muốn theo đạo thì không có đạo nào mà phức tạp cho bằng đạo Phật. Vì các tôn giáo thường thường họ lấy lòng tin là căn bản để mà vào đạo, và lòng tin của họ rất là giản dị, đó là tin vị Thượng Đế, vị thần linh tối cao. Và thông thường thì tôn giáo cái lòng tin mà đi theo vị Thượng Đế như vậy, nó có một phần thưởng. Cái phần thưởng nó rất là lớn. Cái phần thưởng đó là cái niềm hạnh phúc họ nói là vĩnh viễn, mà cái người theo sẽ được hưởng. Và đặc biệt là cái phần thưởng đó thông thường là sau khi mình kết thúc cái cuộc đời của mình, và những cái gì mình cần phải làm là làm trong cuộc sống này để được cái phần thưởng đó, chính là sự tin tưởng và nghe lời theo cái vị tối cao đó. Thì thông thường chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta cũng nghe một cách khái quát những gì về cuộc đời của Đức Phật. Và thông thường thì chúng ta cũng thấy là tôn giáo nào thì cũng chỉ có một vị tối tôn thôi. Khi chúng ta nghe đạo Phật thì chúng ta biết đến Đức Phật Thích Ca, và chúng ta cũng biết ngày giác ngộ dưới cây Bồ Đề. Chúng ta cũng nghe ngày tuyên thuyết cuộc đời là đau khổ, và chúng ta cũng biết đến những phương pháp mà đã khai nghe đến phương pháp thường nói trong đạo Phật, đó là phương pháp thiền định. Đấy, hình ảnh của Đức Phật ngồi bắt chéo hai chân lên dưới cội Bồ Đề là hình ảnh tiêu biểu mà chúng ta biết đến về đạo Phật. Thế thì khi mà quý vị, nhiều vị Phật tử đôi khi cũng thắc mắc tại sao trong đạo Phật, Phật là tối tôn tối cao mà sao lại có nhiều Phật vậy? Vì đó có Phật Thích Ca rồi, nay mình lại còn niệm A Di Đà Phật nữa. Rồi khi có nhiều vị thắc mắc là trong đạo Phật thì nói đời sinh lão bệnh tử khổ đau giải thoát niết bàn cứu cánh, thì tại sao chúng ta trong đạo Phật từ chối các thiên đường là vĩnh viễn, không cho là bất cứ một cái cõi trời nào là hoàn hảo, thì đạo Phật có vấn đề gọi là về một cõi nào đó như là các đạo khác về thiên đường không? Thì giờ đây chúng ta cũng nghe có Đức Phật Thích Ca đã nói niết bàn, giờ đây chúng ta lại nghe tịnh độ, chúng ta lại nghe sinh để tịnh độ. Thế cho nên cái bằng đó vấn đề quý vị sẽ thấy đạo Phật phức tạp. Nó phức tạp ở chỗ là khi quý vị gặp các vị thầy, quý vị hỏi thì nhiều, có thể quý vị gặp hai thầy quý vị nghe hai ý kiến, quý vị gặp 10 thầy quý vị nghe 10 ý kiến, rồi quý vị mà thế nào làm sao. Nếu bây giờ mình gặp bằng đó ông cha thì chắc ông cũng nói đồng một nghĩa thôi. Nhưng mà sau mình gặp mỗi thầy nói khác. Rồi nhiều khi mình nghe tranh luận giữa mỗi thầy với nhau nữa. Thế đó là cái điều mà phức tạp trong đạo Phật, làm người Phật tử nhiều khi bối rối. Đôi khi có vị cũng nói là sao đạo Phật không giản dị chứ nhiều nghĩa, nhiều ý kiến quá, nó khó quá. Thì cái tinh thần của đạo Phật nó là cứu độ chúng sinh, mà cứu độ thì cần phải có phương tiện, mà phương tiện nó có đáp ứng được hay không là nhờ phương tiện nó thích ứng với căn cơ của chúng sinh, nghĩa là tính chất của chúng sinh. Đạo Phật không chỉ nhằm vào cứu độ những người có lòng tin, mà đạo Phật có thể nhằm cứu độ những người có trí huệ, nhằm cứu độ những người chuyên tu khổ hạnh, thích tinh tiến tu tập. Mà cũng phải chỉ vậy, đạo Phật có thể nhằm cứu độ cả những người biến nhát. Mà mỗi tính tình của mỗi người như vậy thì nó phải có một pháp môn tương ứng. Nếu chúng sinh có vô cùng tính chất như vậy thì pháp môn của Phật nó sẽ vô cùng vô lượng. Thế thì chúng ta bây giờ làm sao phân ra cái pháp môn nào cho nó đúng cái tính chất pháp môn nào, cái tính chất của người nào? Nhưng mà nếu chúng ta phân như vậy thì chúng ta cũng sẽ gặp cái phức tạp nữa, phức tạp này còn nhiều hơn nữa trong đạo Phật, tức là nó sâu, nó cao hơn nữa. Tức là các vị hành giả tu hành theo đạo Phật khi giác ngộ rồi thì đó là các vị tổ sư, những bậc tu chân tu thì nó cao tăng. Các vị đó thường ca ngợi pháp của Phật, và ngay trong kinh cũng nói pháp của Phật. Mà chúng ta thường nghe cái câu thường nói là một là tất cả là một chẳng hạn vậy. Một là nhiều, nhiều là một, một có trong nhiều, nhiều có trong một. Thì khi mà đến chỗ này chúng ta không thể phân ra là cái pháp môn này thấp, cái pháp môn kia cao. Theo cái ý nghĩa này thì trong pháp môn này nó có pháp môn kia, trong pháp môn kia nó có pháp môn này. Ví dụ chúng ta có thể nói một cách là cái nhận định gọi là hời hợt thôi. Chúng ta bảo là ví dụ niệm Phật để dành cho những người lớn tuổi, những ông già bà cả không có sức làm gì hết, niệm Phật đó là pháp môn nó thích ứng cho những người già cả. Còn mình tu hành tinh tiến thì nó thích ứng cho những người chăm chỉ, tuổi trẻ hơn. Để nói như vậy, nếu mình phân ra như vậy thì trong đạo Phật thí dụ vậy sẽ nói là mình nhận định sai. Tất cả những gì là thiền định nó có ở trong niệm Phật, mà trong cái thiền định nó có niệm Phật, trong cái niệm Phật nó có thiền định. Thì đó chúng ta bắt đầu bắt gặp cái ý nghĩa phức tạp nữa ở trong đạo Phật. Thành ra chính vì vậy mà tuy rằng mỗi pháp môn nó đáp ứng cho một căn tính, nhưng đạo Phật từ chối bảo là pháp môn này thấp hơn pháp môn kia, hay là pháp môn này cao hơn pháp môn kia. Chính bởi vì là lý do là bởi vì cái cố gắng nó đến bằng nhau, thành ra mình không thể nói pháp môn này thua pháp môn kia được. Thế là thí dụ như giờ tôi ngồi thiền, từ ngồi thiền tôi sinh trí huệ, nhưng mà nếu tôi niệm Phật thì niệm Phật rồi cũng sinh trí huệ. Nhưng chẳng qua thí dụ vậy, tôi bảo thôi ngồi thiền nó mệt mỏi, nó khó nên nó cho tôi niệm Phật. Nhưng mà khi niệm rồi thì tôi cũng đến cùng kết quả với lại ngồi thiền. Cho nên không thể nói là pháp môn nào hơn pháp môn nào được. Mà trái lại thì nó lại được ca ngợi, rằng là sở dĩ pháp môn được ca ngợi là thiện xảo phương tiện. Thiện là khéo, xảo là cũng là khéo nữa. Thiện là tốt đẹp. Nó tốt đẹp đưa đến kết quả như vậy, cái khéo léo của nó là ứng với lại căn tính chúng sinh mà vẫn đưa đến cái kết quả cao thượng nhất, bình đẳng. Cho nên chính thế, cho nên các tổ sư của Tịnh Độ càng ca ngợi cái pháp môn niệm Phật hơn nữa. Trong khi chúng ta bình thường nhìn thì chúng ta thấy niệm Phật là dễ nhất, ai làm cũng được, thành ra chúng ta càng thấy là đó là đáp ứng cho căn cơ của những người bình thường nhất, yếu nhất. Nhưng mà các tổ Tịnh Độ thì lại ca ngợi là cái pháp môn nó tuyệt vời, bởi vì nó có thể đưa những cái người bình thường nhất đến cái chỗ cao nhất, thì dĩ nhiên nó phải là một cái phương tiện bậc nhất. Thế nên khi so ra thì các tổ Tịnh Độ nói là pháp môn niệm Phật này ăn bứt, đó là công năng, còn ý nghĩa thì có thể bằng nhau, nghĩa là cứu cánh, nhưng mà cái công năng nó thì hơn hẳn tất cả các pháp môn khác. Bởi các pháp môn khác không thể giúp cho cái người bình thường đi đến cái chỗ thành Phật, nhưng mà pháp môn Tịnh Độ giúp hết tất cả, từ cao xuống thấp. Thành ra tổ Tịnh Độ xưa nay thường nghĩa là thuyết giảng giảng giải cho người ta hiểu về ý nghĩa của pháp môn này, và thường ca ngợi và muốn cũng như là xóa bỏ cái hiểu lầm đối với cái pháp môn Tịnh Độ. Và chính ở chỗ đó mà chúng ta thấy có những thuyết giảng của chư tổ sư, trình bày của chư tổ sư rất là phức tạp, khiến cho cái người tu Tịnh Độ nếu mà chỉ muốn tu thôi thì thấy rất giản dị, nhưng mà nếu muốn tìm hiểu, muốn khai mở cái nghĩa thì cũng bắt đầu thấy té ra Tịnh Độ rất phức tạp, rất thâm sâu. Lý do trong đạo Phật, pháp Phật nó làm cho mình phải khai mở cái sự hiểu biết ra là ở cái chỗ đó. Thế thì nói đến Tịnh Độ như vậy, chúng ta nhìn qua thì chúng ta cũng thấy là Tịnh Độ là một cái tông phái mà có những ý nghĩa, có những hình ảnh nó giống như các tôn giáo khác. Tức là có một nơi để chúng ta tới đó sau cái đời sống này, và nơi đó rất lý tưởng như là thiên đường đó, và có cái năng lực cứu giúp, trợ giúp cho chúng ta của một vị tối tôn, đó là Phật A Di Đà, để đưa chúng ta đến cái nơi đó. Thì như vậy chúng ta biết rằng là như vậy trong đạo Phật có, không phải chỉ có thiền định, khổ hạnh, tu trong rừng núi, mà có ở ngay tại nhà, tin tưởng, làm lành và sau đó được sinh về cõi cực lạc. Tức là đạo Phật có tất cả mọi mặt. Vấn đề thực sự ra tranh luận thì chúng ta thấy ví dụ như ngay cả có nhiều thầy, tức là nhớ những vị xuất gia cũng không tin Tịnh Độ. Thì vấn đề này thực sự ra nó rất phức tạp, sự tranh luận nó trở nên đôi khi có thể gay gắt nữa. Nhưng thông thường sự tranh luận ở trong đạo Phật thì các tông phái tranh luận với nhau là luôn luôn chấp nhận nhau, nhưng có tranh luận là tranh luận là cái ý nghĩa của phái nào nó viên mãn hơn, tức là nó cao hơn, nó bao trùm hơn, chứ không có tranh luận là anh sai tôi đúng, mà chỉ có gọi là tôi là đúng hơn hết, anh là đúng nhưng mà nó chưa có bao trùm. Thì cái tranh luận đó nó có giữa các tông phái với nhau. Nhưng mà đôi khi có nhiều người không có nhận thức ra được cái ý nghĩa đó, mà có thể nó trở thành bài bác, tức là bảo là cái đó không có, cái đó sai. Có nhiều người bảo chứ Đức Phật nói định độ là chỉ nói khuyến khích để cho người ta, nhiều người người ta ham hưởng thụ á, để cho người ta nghe người ta thích, người ta muốn tu, nhưng mà thực ra định độ không có thật. Rồi có nhiều vị còn tiến xa hơn nữa là nói là cái kinh định độ này nó cũng chẳng phải Phật nói, cái đó ai bày ra chứ không có. Những cái đó thì nó gọi là mình đi quá trớn, tức là mình trở thành phủi phui tất cả những cái, nghĩa là có thể nói những cái chứng cớ hiển nhiên qua bao nhiêu thế hệ tu tập của Tịnh Độ Tông, qua bao nhiêu cái trí huệ của chư tổ Tịnh Độ trình bày về giáo lý Tịnh Độ, và biết bao nhiêu những sự nhắc nhở nói đến khuyến khích chúng ta về Tịnh Độ ở trong các kinh điển. Tuy nhiên chúng ta còn bắt gặp một trường hợp mâu thuẫn mà rõ rệt nữa, đó là trong đạo Phật có hai cái xu hướng mà người ta kêu Nam Tông, Bắc Tông và Đại Thừa cũng như là Nguyên Thủy. Thì ở đây chúng ta, quý vị mà cứ đi lòng vòng mà bảo là thầy nào tôi cũng nghe, pháp nào tôi cũng học, thì từ từ quý vị bảo là đầu tôi nó cũng điên. Bởi vì quý vị sẽ gặp bên Nam Tông thì họ bác bỏ hết tất cả cái gì của Bắc Tông. Bắc Tông là Đại Thừa, là trong đó có Tịnh Độ, có Hoa Nghiêm, có Thiên Thai, có Pháp Hoa, có tất cả những kinh tụng ngày, có tất cả những nghi thức mình làm. Thì bên Nam Tông có thể bác bỏ tất cả, không sót, kể cả những nghi thức của mình sử dụng cũng bị bác bỏ. Thì chúng ta cũng thấy đó là một vị thầy cũng là theo Phật xuất gia, cũng là thuộc về Phật giáo, nhưng mà chúng ta sẽ gặp trường hợp như vậy. Ở đôi khi chúng ta không có biết như thế nào nữa hết, chúng ta là sao nó kỳ lạ. Thì chính đây là vấn đề mà lý do bởi vì chúng ta người ngày nay sách vở nhiều cũng ham nghiên cứu, mà thông thường thì chúng ta nghiên cứu tìm hiểu mà nó không có tinh thần của tâm linh, cũng như không có cái căn bản của lòng tin. Thành ra chúng ta sẽ từ từ đi cái chỗ như vậy, để nghiên cứu theo lối tinh thần khoa học, muốn tìm cho ra cái nguồn gốc, cái gốc tích nguyên ủy đầu tiên. Thì chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ chỉ có là một, nếu mà chúng ta thích thú nó thì chúng ta là một người nghiên cứu khảo cứu. Còn nếu chúng ta muốn đi theo con đường tinh thần mà chúng ta theo cái lối đó thì chúng ta cũng phát điên, vì chúng ta không biết đâu mà theo nữa. Đó là những điểm mà chúng ta nhận định trước tiên hết để thấy vấn đề khi học vào ngày nay, mà khi chúng ta học Phật Tịnh Độ thì chúng ta thấy mà nhìn là nếu chúng ta chấp nhận cả Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nam Tông, Bắc Tông, chấp nhận kinh điển hết thì Tịnh Độ hoàn toàn có. Trong tất cả các kinh Phật thuộc Đại Thừa, Bắc Tông, không có kinh nào bác bỏ Tịnh Độ hết đó, nếu chúng ta chấp nhận như vậy. Và như vậy thì chúng ta biết là như vậy thì đạo Phật cũng có một nơi để mình về, để mình tới sau khi mà mình chết đi. Và chúng ta tới nơi đó bằng cách nào? Chúng ta tới đó bằng cách nào? Thì trong mình nhìn qua các tôn giáo khác đi, thì họ bảo mình muốn về thiên đường thì mình tin tưởng, mình phải có lòng tin. vào thiên đường và vào cái đấng tuyệt đối đó, rồi mình phải gọi là ngoan đạo, mình phải đi đến thánh đường này nọ cầu nguyện, và như vậy đại khái thì hỏi cái cách đó đó thì tịnh độ có như vậy hay không, thì đúng, tịnh độ có. Mình muốn về cực lạc thế giới mình phải tin. Các tổ tịnh độ thường gom lại nó bằng ba cái một cái châm ngôn, nó gồm ba chữ là tín, hành, nguyện, hoặc là tín, nguyện và hành. Gom lại như vậy, chúng ta trước tiên là phải có lòng tin, sau đó là phát nguyện, và sau đó thực hành. Thế thì quý vị thấy rằng là bên kia thì những cái tôn giáo khác thì mà mình cứ đến cái chỗ thánh đường đó rồi mình cầu nguyện với vị thần linh tối cao như vậy, nghe lời các vị giáo sĩ. Nhưng bên đạo Phật thì có điều là cái tu tập, cái sự thực hành của mình á, nó là cá nhân. Thành ra vấn đề của mình á, là mình có thể về cực lạc bằng cách là ở một chỗ và thực hành. Cái phương pháp thực hành đó thì rất là nhiều, nhưng ngày nay phổ thông mà mọi người đều áp dụng đó là phương pháp niệm Phật, niệm hồng danh Phật. Thì đây cũng là một điều nữa nó hơi lạ nếu so với các tôn giáo khác. Niệm hồng danh của Phật, rồi sau đó là đó là ý nghĩa thực hành. Thì với lòng tin và với cái nguyện sanh về cõi nước cực lạc, là sự thực hành là niệm danh hiệu như vậy, là chúng ta có thể về đến cực lạc thế giới sau khi chúng ta bỏ đời sống này đi. Thì nếu đi sâu mà chúng ta nhận xét thì thấy trong đạo Phật sẽ nguyên tắc là vậy, nhưng mà sẽ có nhiều cái rất khác. Tại vì tất cả mọi tôn giáo khác thì cái vị thượng đế nó là tối tôn mà chỉ có một duy nhất. Nhưng mà chúng ta thì vào đạo Phật thì nếu chúng ta muốn về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà thì chúng ta phải phát nguyện và niệm danh hiệu của Ngài, và nó còn nhiều tịnh độ khác nữa của các chư Phật khác nữa. Nếu chúng ta muốn về cõi tịnh lưu ly của Ngài Dự Sư, chúng ta có thể phát nguyện, hay là cõi của Phật Bất Động, chúng ta có thể phát nguyện, và phát nguyện sinh về đó và chúng ta thực hành. Thì trong thực hành như vậy thì ngày nay cái phổ thông là niệm danh hiệu, nhưng khi mà chúng ta học về cái thực hành thì phương pháp thực hành rất nhiều, và nói chung lại là làm thiện. Nhưng làm thiện thì bắt buộc phải có cái sự cầu nguyện, mà cái cầu nguyện ở đây nó có nghĩa là nguyện sinh về, cầu sinh về, mà đạo Phật dùng danh từ là hồi hướng. Tức là những cái việc làm của mình đó là mục tiêu là để sinh về cực lạc thế giới, chứ không phải mình làm đó là để nó gặt hái, hay là nó thâu lượm cái kết quả nào ở trong đời sống này hay trong bất cứ cái đời sống nào khác, thì kêu là hồi hướng. Bởi vì thí dụ khi mình tu hành như vậy, mình hiền lành như vậy, thì người ta sẽ thương mến mình, người ta sẽ kính trọng mình. Thì cái người tu hành nó không có đón nhận cái sự thương mến hay sự kính trọng đó là kết quả, mà người tu hành nó chỉ nghĩ là mình làm như vậy là để về cực lạc thế giới, thì gọi là hồi hướng. Nếu mình có cái tâm hồi hướng như vậy á, mình không sinh nổi. Thì chính vì vậy cho nên nguyên tắc thì nó cũng giống các tôn giáo khác, nhưng mà càng học kỹ, nhìn kỹ á, thì chúng ta thấy bắt đầu lại thấy cái phức tạp vô cùng, vô lượng, vô biên trong đạo Phật, bao nhiêu ý nghĩa ở trong đó. Chúng ta cần phải có sự hồi hướng, tâm nguyện hồi hướng như vậy. Thì lúc đó chúng ta bảo tại sao lại phải như vậy? Lòng tin, niệm Phật và hồi hướng. Nhưng có rất nhiều trường hợp khác nữa. Khi chúng ta học sâu vào, chúng ta bắt đầu gặp rất nhiều cái thắc mắc và những vấn đề phải trả lời những thắc mắc đó để giải thích, làm khai mở cái hiểu biết của chúng ta ra. Thì cái đó là đạo Phật mới rất là phong phú. Thì có những vị cao tăng không niệm Phật, không nghĩ đến tịnh độ, nhưng do sự giác ngộ, do tất cả cái đời sống nó tương ưng với giác ngộ, cho nên chắc chắn tự nhiên các vị đó sẽ sinh về tịnh độ. Thì ra chính vì vậy cho nên vào đạo Phật chúng ta bắt đầu thấy rất nhiều trường hợp, và mỗi trường hợp cũng có lý do và như thế nào mới được. Thì đó là cái chúng ta nhìn sơ lược vậy để thấy cái phức tạp. Thành ra mình tóm lại thì đạo Phật có một phương diện, nó đã trở thành ra một tông phái, một con đường tu tập mà nó giống như các tôn giáo khác trên bề mặt thôi. Đó là vấn đề sinh về một cái cõi, sinh một cõi của Phật. Cũng như chúng ta về thiên đường là cái cõi đó là của Thượng Đế, nơi đó Thượng Đế làm chủ, làm chúa. Thì đây chúng ta sinh về cõi Phật, nơi đó Đức Phật làm chủ, làm chúa ở đó. Nơi đó mọi người, nơi đó đều là dân của tịnh độ, tức là dân của Phật, chứ không phải là nước này nước nọ khác nhau như ở đây. Mỗi nước có một vị cầm quyền chẳng hạn vậy. Còn ở tịnh độ nó ý nghĩa nó nhìn như vậy, chúng ta sinh về đó, chúng ta trở thành một người dân ở đó, tức là một hữu tình thuộc về tịnh độ, và chúng ta sẽ được thừa hưởng tất cả những cái mình nói theo kiểu đời là quyền lợi, tất cả mọi cái quyền của đạo, của tinh tâm linh, của tinh thần, của trí huệ, của từ bi, mình đều được thừa hưởng. Thành ra chính vì vậy đạo Phật lại có một cái khác nữa, cái tịnh độ trong đạo Phật, tức là sinh về tịnh độ, về đến tịnh độ không phải rất là sướng, mà chính yếu về tịnh độ là trí huệ và từ bi, là để được hưởng cái trí huệ và từ bi, và để được thành tựu cái trí huệ và từ bi ở nơi chính mình. Cho nên đó lại là một cái chỗ nữa khác biệt nữa trong đạo Phật. Và cái tịnh độ như vậy không phải là cứu cánh, vì cái cứu cánh ở trong đạo Phật nó vẫn là chính mình trở thành Phật. Và tịnh độ là một cái, một nơi, một cái đạo tràng, một cái nơi tu tập, một cái nơi huấn luyện lý tưởng nhất để cho mình thành công. Thành ra như vậy chúng ta đã thấy rõ cái nghĩa tịnh độ nó khác hẳn với nghĩa thiên đường của các tôn giáo khác. Thì như vậy là chúng ta nhìn một cách khái quát đại khái như vậy, thì giờ chúng ta mới bắt đầu đi sâu hơn nữa. Thì vì thực ra chúng ta học 48 lời nguyện này nên là cũng là một cái để nhắc nhở lại, và cũng là một cái nhân duyên. Nếu mà chúng ta có nhân duyên thì được nghe một cách chăm chú hơn, là nhiều khi chúng ta tụng đọc thì nó lướt qua. Điều nữa là cũng là chúng ta khởi lên được cái nhân duyên với tịnh độ. Thì 48 lời nguyện không có cái gì, nếu quý vị đọc thì không thấy cái gì khó hiểu, ngoại trừ một số các cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Thế cho nên chúng ta cần phải hiểu cái nền tảng, cái ý nghĩa của tịnh độ, cái vấn đề vãng sinh tịnh độ, vấn đề con đường đạo. Không gì pháp môn nào, ý nghĩa gì trong đạo Phật thì nó cũng ngoài vấn đề gọi là mình để thúc đẩy mình tiến bước, tức là mình bước đi như vậy, mình bước đi trên cái những bước đi của mình nó phối hợp lại, nó thành một con đường. Con đường nó có ý nghĩa là thông suốt, là nó để đưa mình đến một chỗ, nó vượt qua tất cả những chướng ngại. Khi mà đường bị chặn đứng lên không đi được nữa thì nó không phải là đường nữa. Khi mà còn đầy chướng ngại, không cách gì xuyên qua được thì gọi là không có đường, không có đạo. Chứ đạo có nghĩa là con đường. Khi mình đã gọi là đạo, có nghĩa là nó sẽ vượt tất cả mọi chướng ngại để nó đến cái chỗ cứu cánh. Chỗ cứu cánh đó là gì? Ở trong đạo Phật, tôn giáo nói chung đó là an lạc. Đạo Phật thường dùng chữ giải thoát, là cởi ra và thoát đi tất cả mọi cái khổ đau. Thành ra đó là cứu cánh, là con đường đưa đến cứu cánh. Không có con đường không đi được, tức là không đến được cứu cánh, thì làm sao làm nó cũng là một con đường. Bây giờ ngày nay có nhiều vị chúng ta giờ đi nghe mà có thầy này thì kia đến giảng, chúng ta cũng muốn đi nghe là để chia. Nếu quý vị mà nghe xem đạo Phật nó làm sao thì cái đó chưa phải là mình nghe theo cái tinh thần đạo. Nếu mình bảo cái đề tài này nghe nói hoài thì giờ mình thắc mắc chẳng tính không, chẳng duy thức, giờ nghe thầy đó giảng đề tài tính không thức nghe đi tò mò hiếu kỳ nghe đi nghe, cái đó nó cũng chưa phải là đạo. Nghe hay nghe dở thích gì cũng biết, nhưng mà nó chưa phải là đạo. Đạo là mình phải bắt đầu thông và dẫn bước. Thì vấn đề của chúng ta đi tìm những người nào mà bắt đầu nghĩ là mình thắc mắc, mình băn khoăn, mình tin Phật dứt khoát, nhưng nó có nhiều cái băn khoăn thắc mắc làm cho mình không tiến bước được, làm cho mình cứ sập sình, cứ lùng bùng bùng, nó cứ đứng một chỗ, tiến thối không thối, nó loay hoay như vậy đó. Mà ý mình không muốn, mình muốn mở thông ra để mình thấy mình thoát đi hẳn vào một cái hướng vững chắc, một cách vững chắc. Thì người nào mà với cái đó mà đi nghe đạo đó, thì cái người đó là cái người thực sự nghe với tinh thần vào đạo. Thành ra như vậy thì khi tất cả những cái pháp môn được giảng ra, nó đối với người đó nó trở thành một cái phương tiện để đả thông cho người đó vào đạo. Thì đặc biệt phải nói để đáp ứng cho Phật tử đa dạng, mỗi người một ý thích, thì khó mà có vấn đề gọi là chúng ta nói đạo một cách đúng nghĩa. Có nhiều người ta chỉ muốn hiểu cái tư tưởng, cái triết lý hay giờ ở chỗ nào. Có nhiều người còn đang còn nghiên cứu, đọc, tìm hiểu, thì họ có thể muốn nghe để tìm hiểu thôi. Thành ra chính vì vậy mà nếu bây giờ mà với một quần chúng mà nhiều người như vậy thì vấn đề chúng ta giảng giải ra thì nó không có thực sự là đẩy cái người đó vào đạo. Còn nếu bây giờ tất cả mà thính chúng mà đều có cái lòng tin, mà đều có cái ý muốn, mà xưa nay mình sẽ thấy không có mở ra được, cái nào mình cũng thấy nó có lý, cái nào mình cũng nắm được, mà mình muốn thông được, muốn có được con đường để đi ấy, thì lúc đó mình nghe giảng đây, thì cái mục tiêu của giảng đây là muốn đẩy mình có con đường đạo. Thì chính vì vậy cho nên ví dụ chùa Quan Âm của chúng ta thì phần nhiều tự do cho mỗi thầy đến giảng, thích sao giảng vậy. Nhưng khi mà chúng ta giảng về tịnh độ, phải nói là một, nếu giảng về thiền là hai, thì hai cái pháp môn này tuy rằng chúng ta thường thấy có sự đồng chạm giữa thiền với tịnh, nhưng mà hai cái pháp môn này giống nhau ở cái chỗ là không có lý thuyết, hai đây là hai con đường thực hành. Thành ra bắt buộc cái người nghe giảng phải là một cái người tin. Cái vị nào nghe tịnh độ phải là cái người tin tịnh độ. Tại vì tịnh độ là khuyến khích thúc đẩy mình tu tập tiến bước. Tịnh độ không nói lý lẽ, không nói lý thuyết. Thiền tông cũng vậy. Nếu mà mình muốn nghe ý nghĩa của thiền tông thì nó chặt lắt hết, bởi vì thiền không có ý nghĩa. Thiền tông là khai mở cho mình lập tức, tức thì, ngay tại đây. Thành ra không có giải nghĩa, không có giải thích, không có lý thuyết. Cho nên những cái người mà vào nghe thiền thì đều phải là những người học trò của thiền một cách sùng mộ, say mê. Cái người mà nghe Tịnh Độ phải là học trò của Tịnh Độ một cách say sưa, chân thành, thì chúng ta mới dễ tiếp thu được. Cho nên chính vậy nên khi muốn nghe được Tịnh Độ một cách đó, chúng ta lại cần phải giải thích nhiều về cái ý nghĩa của Tịnh Độ. Tại vì nhiều khi có nhiều vị đến nghe là không phải là tín đồ của Tịnh Độ, nhưng mà qua những sự giải thích chúng ta có thể cảm thấy thích ứng. Nên đó là điều giải thích mà nãy giờ chúng tôi nói qua vậy. Thì chúng ta mở ra được những cái ý nghĩa căn bản của Phật Pháp. Và khi những ý nghĩa này được áp dụng một cách rộng rãi ra, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được cái nghĩa của Tịnh Độ. Chúng ta bắt đầu phát lên một cái tâm tín, tin tưởng về Tịnh Độ, thì lúc đó vấn đề thực hành nó trở nên thực tế, nó cụ thể. Thì Tịnh Độ như vậy, sự giải thích về Tịnh Độ nó nằm ở chỗ đó, tức là những cái điều cần căn bản là vấn đề nguyện. Ở trong Tịnh Độ, thiền thường thường hay mâu thuẫn với nhau, bởi vì thiền chủ trương tự lực, Tịnh Độ chủ trương tha lực. Giữa hai, tha lực nó thuần túy tôn giáo, tự lực thì mình cũng biết là thời xưa thời Đức Phật thường nói cái chữ Sa Môn Bà La Môn. Thì chữ Sa Môn là chỉ cho những người xuất gia tu hành, cá nhân của người đó đi tìm chân lý. Thành ra đôi khi họ nỗ lực, họ tự đón nhận cái đời sống không gia đình ở trong rừng sâu núi thẳm này, nó sống cuộc sống khổ, bỏ tất cả vật chất, tự lực họ phải chịu đựng. Ngược lại các Bà La Môn là những vị thuộc về tôn giáo thuần túy. Các vị đó là các vị nắm giữ cái sự liên hệ giữa con người tại gia, con người của mình trong xã hội với lại đấng thần linh tối cao, đó là các giáo sĩ. Các vị đó liên hệ ở trung gian ở giữa, các vị đó truyền, có những cái lễ nghi, có những cái nghi thức, dùng nghi thức đó để có thể đem tất cả những cái tha lực, cái năng lực của đấng thần linh đó đến mà gia hộ cho đời sống con người. Thành ra chúng ta thấy ở trong thời Phật là có hai lối tinh thần, một lối như là tại gia, nó thuần túy tôn giáo, nó chủ trương tin tưởng đấng tối cao, và mình thờ phụng cái đấng tối cao đó, và mình lấy tất cả những công đức của mình có được để hưởng cái đời sống này được an lạc qua cái sự tin tưởng và thờ phụng đó. Và đến cuối cái đời sống của mình, sau khi chết đi, mình lại còn có thể sinh về cõi của vị đấng tối cao nữa. Thì cái đó nó là nói chung tôn giáo là vậy. Và còn một hình thức nữa là của Sa Môn, đó là những người nỗ lực đi tìm chân lý đấy. Thì Đức Phật là một Sa Môn, nhưng giáo pháp của Đức Phật nó bao trùm tất cả. Trong đó từ từ chúng ta thấy đến Đại Thừa thì Đức Phật trở thành một đấng tối tôn, tối cao. Đức Phật bao trùm luôn cả cái mặt tự lực, và Đức Phật có tất cả những cái tha lực để cứu giúp con người. Thì đó là Đại Thừa Phật Giáo đã nhìn ra, và tất cả những cái lý thuyết của Đại Thừa là muốn giải thích Đức Phật là như vậy. Trong khi thí dụ bên Nguyên Thủy thì chỉ xác nhận Đức Phật là một Sa Môn, là một người tu tập tự lực mình, tự giác. Nhưng mà bên Đại Thừa là nói Phật là gồm luôn, tức là nếu mà nói Sa Môn là nó thuộc về xuất gia, mình có thể phê bình so sánh hết đó. Nếu mà nói Bà La Môn là nó thuộc tại gia, tôn giáo mà tại gia, thì giờ Đại Thừa nói là Đức Phật không xuất gia, chẳng tại gia, Đức Phật bao trùm cả hai. Đó là ý nghĩa chân chính nhất của Phật. Nếu mình chỉ nhìn một khía cạnh thôi là nó chậm. Là giáo lý của Đại Thừa, những cái nhìn của Đại Thừa là muốn trình bày cho mình như vậy. Thành ra chính vì vậy nên đạo Phật không phải chỉ là một một cái triết lý, một cái con đường lý trí, đạo Phật cũng là một tôn giáo. Đó là Đại Thừa nhấn mạnh như vậy. Thì chính cái điều này mà chúng ta biết đến tịnh độ. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó là tha lực, tự lực. Nếu từ từ chúng ta nghe nữa thì nó có thể đề cập những vấn đề như là tịnh độ, cõi Phật, mà nhiều Phật, mười phương Phật chẳng hạn như vậy. Những điều đó chúng ta cần phải hiểu biết. Nếu mà nó còn mù mờ mà chúng ta không rõ ràng được thì chúng ta khó mà theo được. Có những bậc pháp sư rất là, có thể nói là khả kính ở thời nay, ví dụ Ấn Thuận Đại Sư ở bên Đài Loan, coi như là cái bậc bác học uyên thâm. Mà Ấn Thuận Đại Sư nghiên cứu kinh điển theo cái lối học giả, chứ không theo lối tâm linh hay tin tưởng, rất là khách quan và khoa học. Nhưng Ấn Thuận Đại Sư cũng phải xác nhận rằng là Đại Thừa là tịnh độ, tịnh độ là Đại Thừa, hai cái đó là một. Hết không tin tịnh độ là coi như là mình không biết gì về Đại Thừa ấy. Mà hết mình không biết Đại Thừa ấy, thì tự nhiên mình sẽ không tin về tịnh độ. Tịnh độ, cõi Phật, mười phương Phật, tất cả cái đó nó là Đại Thừa, đại biểu Đại Thừa Phật giáo. Nên chính đó là chúng ta ngày nay chùa chiền ta, ví dụ Ngài Quan Âm Bồ Tát mang tên Ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm này là một vị Phật tương lai ở cõi tịnh độ. Ngài sẽ thành Phật ở cõi cực lạc. Ngài sẽ thế cho Phật A-di-đà. Ngài hiện giờ là một vị phụ trợ đắc lực để mà cứu độ chúng sinh. Chúng ta lập ngôi chùa gọi Quan Âm, chúng ta có tượng của Ngài, thì chúng ta đã thấy ngay là chúng ta là chùa thuộc về Đại Thừa Mạc Tông. Thì những cái điểm này đó thì chúng ta cần phải đả thông. Chứ còn ý nghĩa của 48 lời nguyện này thì không có gì khó hiểu hết á. Quý vị cứ đọc á, quý vị thấy không có gì khó hiểu. Thì trước tiên là chúng ta nói nguyện thì phải nói đến tha lực. Tại sao nguyện cũng đi với tha lực? Bây giờ ở trong Đại Thừa nhìn như vậy, chúng ta biết là ví dụ bên Nguyên Thủy, cái giáo lý của bên Nguyên Thủy đó, vấn đề quan trọng nhất là mình. Mình khổ đau, đã đành người khác cũng khổ, nhưng mà người khác khổ thì nó chẳng đụng gì tới mình hết á. Nếu bây giờ tất cả người xung quanh mình khổ mà mình không khổ thì việc gì mình phải đi theo con đường thoát khổ. Nhưng mà chính mình chịu cái khổ đau đó, chính mình phải tự giải quyết cái khổ đau đó. Đó là theo cái nhìn vậy. Và một phần nữa, những cái câu nói mà thiền thường dùng, tuy rằng thiền tông là một tông phái của Đại Thừa, nhưng mà chúng ta cũng biết là Đại Thừa rất phức tạp. Nhưng thiền tông nhấn mạnh về phương diện tự chứng. Chúng ta biết Đại Thừa bao gồm cả tha lực, tự lực, nhưng mà tông có nhiều tông phái nhấn mạnh vào tự lực, và có nhiều tông phái nhấn mạnh vào tha lực. Thì khi mà nhấn mạnh vào tự lực thì có câu nói là, nói cách giản dị là ai làm đấy chịu, không ai chịu dùng ai. Bây giờ một người đau bụng, mình có thương người đó đến mấy, mình có chịu được cái đau bụng của người đó không? Người đó đau là người đó phải chịu. Một người được một niềm sung sướng, mình nói tôi chia vui, nhưng mà thực ra làm sao mình lấy được cái vui của người đó. Thành ra uống nước nóng lạnh từ mình biết, mình không có biết dùng người khác được. Người khác bảo ngon hơn thì người đó phải ăn, người đó không bảo chứ anh ăn dùng tôi, anh no dùng tôi. Thành ra chính là điều đó mà cái nhìn nhân quả đó, cái nhìn theo nhân quả đó, mình làm nhân nào mình chịu quả đó. Cho nên đừng có nói Phật cứu con. Phật có là cha của mình chăng nữa mà mình làm bậy á thì mình phải chịu kết quả là khổ đau. Cho nên người khác không có dính vô cái nhân quả nó được. Đó là cái nhìn, cái nhìn một cách là gọi là rất là nghiêm ngặt về vấn đề tự lực, tự mình, chính mình. Nhìn như vậy có vẻ mình cô đơn quá. Chính ở chỗ đó, cho nên khi mà mình vào đạo thì hãy tự mình tu đi. Mình không phải vào đạo là để làm người thân của Phật, mà đừng có ỷ rằng là tôi là người thân của ông vua này, ông vua kia, người có quyền lực này, quyền lực kia, là tôi là người thân của Phật. Kể cả nói chứ tôi là họ hàng bà con với Diêm Vương á, thì nếu mình làm ác thì Diêm Vương cũng phải đem mình ra nấu thôi. Chứ không cách gì mà thoát được hết á. Nhân quả nó như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta thấy đó là một cách nhìn. Cách nhìn như vậy thì tha lực hình như vô dụng. Tha lực không có tác động. Nhưng mà cách nhìn thứ hai thì tha lực có. Tha lực có thì thực ra trong cuộc sống này nó đầy ra hết á. Thì cái nguyên lý nó bắt đầu đi, chúng ta phải đi một cái nhìn rộng rãi lắm. Cái nhìn nó gọi là duyên khởi. Cái pháp duyên khởi, trước tiên hết cái pháp duyên khởi nó xác định là một sự hiện hữu nó phải do nhiều yếu tố kết hợp lại mà thành. Thì pháp duyên khởi ấy, nó đi đôi với cái pháp mà không có tự tính, vô ngã. Thì thí dụ cái phòng của chúng ta đây ấy, nó do nhiều yếu tố, tường, cửa sổ, mái, nền, trần, nó do nhiều cái yếu tố phối hợp lại. Nhưng mà nó thêm một điều nữa là mỗi một cái yếu tố đó nó đều không có ngã, không có tự tính. Tức là tường á, nó cũng do nhiều yếu tố hợp lại, nó không phải một cái gì có. Ví dụ mình bảo là cái nhà nó do nhiều yếu tố hợp lại, nhưng mà cái tường nó là tường, nó không cần cái gì hết, mình nói vậy không trúng. Thành ra từ cái chỗ này chúng ta thấy là không có cái gì là có tự ngã, không có cái gì tự độc lập, tự có lấy. Thì làm sao mà lại nói là mình làm mình chịu? Cái mình đó, nó tự nó không có, nó phải do nhiều yếu tố mới có. Thì làm sao lại nói là nó tự làm, nó tự chịu? Như là mình nói như vậy chẳng khác gì mình xác nhận như là cái tự nó có thật. Thì cái lý duyên khởi của Đức Phật nó là một cái nguyên lý mà cả Nguyên Thủy, cả Đại Thừa đều chấp nhận. Nó là một cái nguyên tắc của chân lý. Cho nên Đại Thừa nó là dựa trên duyên khởi mà phát triển. Thì theo như Đại Thừa như vậy là thực ra nó hỗ tương, tất cả các pháp nó hỗ tương qua lại với nhau hết đó. Mình không tự làm tội được, mà phải do nhiều duyên mình mới làm thành tội. Mà mình làm tội xong không tự mình chịu tội được, mà phải có nhiều nhân duyên nữa mình mới chịu cái tội đó. Thành ra chính vì vậy mà các năng lực khác hỗ tương. Ví dụ bảo chứ anh kiếp trước ác độc, giết người cướp của, kiếp này bị đọa địa ngục đem vào vạc sôi nấu. Tự mình có làm thành cái nấu nó được không? Mình phải có nhân duyên, phải có một cái cảnh giới địa ngục. Thế tự nhiên bây giờ nơi nào cũng là thiên đường hết, nó thiếu nhân duyên thì làm sao mà mình bảo mình chịu được? Làm sao mình nói mình tự chịu được? Tự mình sao chịu? Khi mà không có quỷ sứ, không có lửa, không có vạc, không có Diêm Vương phán xét, không có đưa mình, nhét mình vào đó, không có tất cả những cái đó thì làm sao? Thành ra chính vì vậy cho nên nó có những cái lực hỗ tương. Và nó mới, những cái năng lực đó nó kêu là duyên khởi. Nó hỗ tương, nó phụ trợ vào với nhau mà nó mới hiển hiện ra cái mình làm, nó hiển hiện ra cái mình chịu. Khi mình làm, mình cũng phải mượn vào các tha lực để mình làm thành được cái vấn đề mình muốn làm. một người muốn làm bài thơ thì cũng phải có cảnh đẹp chứ. Cảnh đẹp đó, nó làm cho mình gợi hứng lên, nó là một tha lực. Cảnh đẹp nó là tha đối với mình, nó một tha lực để gợi lên cái hứng của mình. Mình đâu có tự tạo ra cái hứng đấy được. Thành ra Phật giáo Đại Thừa đó nhìn rất sâu vào hiện hữu, vào hiện sinh, thấy rõ cái nguyên lý duyên khởi. Và trong nguyên lý duyên khởi đó, càng nhìn kỹ càng không có cái tôi mà chỉ có cái tha thôi. Càng đào sâu cái tự nó không có, mà tất cả là tha. Và mỗi cái tha đó nó cũng không có tự tính. Thành ra chúng ta mới thấy tại sao mà có một cái giáo pháp trong Đại Thừa Phật giáo chúng ta hay gặp, đó là tính không. Tính không là muốn trình bày lên cái bản thể của hiện hữu nó như vậy. Thành ra chính điểm đó mà chúng ta muốn nhận định ra tính không một cách đúng đắn chân chính, chúng ta phải đi từ duyên khởi vào. Thành ra thông thường nói tính không, thường nói các pháp do duyên sinh nên không có tự tính, cho nên gọi đó là không. Thường phải nói là các pháp do duyên sinh đó. Thì như vậy thì đâu có pháp nào là một tự ngã đâu. Mình làm cái gì cũng phải có nhiều cái trợ lực mình mới làm được. Rồi mình khi mình chịu bị nó cũng phải nhiều cái trợ lực thì mình mới thành ra là chịu bị hay được hưởng. Thế mà người đó sướng qua kiếp trước, người đó tự làm bố thí kiếp này, người đó tự sướng, ngày sau người đó tự sướng được. Bằng chứng là mình bảo người đó sướng, tức là người đó phải có nhà cao cửa rộng, nhà tiền bạc người xung quanh cung phụng mình đều là tha hết đó, đâu phải tự mình đâu. Nếu không có những cái tha đó làm sao nó có sự sướng được. Thành ra chính điều đó là cái điều mà Phật giáo mới nhìn thấy là thực sự mà nói toàn là tha lực, không phải tự lực. Nếu tự lực thì đạo Phật nói là nếu tự lực mình không bao giờ khổ hết. Nếu mà tự mọi điều đều là tự nơi mình mà ra thì cớ gì mà mình lại làm mình khổ. Nếu cái no đó nó là tự nơi mình mà ra thì cớ gì mình lại phải cần, mình lại nói mình đói mình đi tìm đồ ăn. Nếu cái tự đó, nếu cái no nó tự từ mình mà ra, nếu cái sướng nó tự từ mình mà ra thì không cái khổ nào đến với mình được hết. Thành ra thực sự ra cái thâm sâu ở trong lý duyên khởi đó là cái ý nghĩa vô ngã. Và từ đó đi đến cái chỗ mà đạo Phật nhìn nhận thấy là tất cả nó phải có hoạt động, nó phải có hành động. Là tại sao vậy? Bởi vì tự nó không phải là gì hết. Cái hành động, cái hoạt động đó nó là một trong những cái yếu tố quan trọng để nó thành ra một cái gì. Cái hoạt động đó, nó có một cái tác dụng là nó muốn thu hút các cái yếu tố khác, tức là các cái nhân duyên khác để nó thành ra một cái gì. Ví dụ như một cậu bé phải đi học, phải suy nghĩ, phải ngồi đi bàn học, phải dùng cái năng lực vận dụng nó, cái hoạt động, cái hành động nó nhớ lại những cái con số, nhớ lại những cái lời của thầy giáo giảng, phải đi đến trường học. Tất cả mấy cái đó không có được đi đâu khác, đúng giờ đúng giấc, tất cả mấy cái đó để nó đưa đến một cái kết quả. Chứ người đó không tự làm cái kết quả đó được, người đó phải vận dụng ra một cái năng lực để chiêu cảm tất cả những cái yếu tố nhân duyên khác, nó mới thành kết quả mà mình mong muốn. Cái năng lực mà mình phát ra như vậy á, ở trong đạo Phật kêu là hành. Mình thường nghe như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hành đó. Và thường thường điều khi kêu là nghiệp, đó là hoạt động, hành động. Tại sao mình lại có nghiệp đó? Bởi vì mình muốn có một kết quả. Mà tại sao mình lại muốn có kết quả đó? Nếu mình là kết quả đó rồi thì mình muốn chi nữa? Bởi vì kết quả đó nó không phải là mình, nó không có ở nơi mình. Thành ra mình mới có ý muốn, và rồi mình mới phải đi tìm các nhân duyên để kết hợp lại mà thành ra kết quả đó. Thành ra như vậy đó, mình đâu có phải là cái kết quả đó, mà nó chỉ là duyên khởi thôi. Thì chính cái điều đó là cho thấy là như vậy. Thực ra chúng ta đã có nghiệp, đã có hành động là chứng tỏ là chúng ta không có tự được cái gì hết đó. Nếu mà từ nơi mình mà nó ra hết thì mình không cần phải hành động gì nữa hết. Chúng ta nhớ lại, nhìn xét lại, hành động là để đi tìm nhân duyên, kết hợp nhân duyên lại để thành ra kết quả như ý. Mà nếu mình đã làm, mình tự tạo ra được cái kết quả đó rồi, mình cần phải có hành động nữa, mình cần phải khởi lên ý muốn nữa. Thì như vậy, ý muốn diệt mất, hành động diệt mất, nghiệp mất. Và như vậy thì con người đã là niết bàn sẵn rồi, người nào cũng giải thoát hết rồi. Thành ra đó là một cái nhìn nhận định ở trong Phật giáo Đại Thừa để cho chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái ý nghĩa của nghiệp, của hành động. Thì nghiệp này á, nói dễ hiểu á, nói nếu mà cái từ mà chuyên môn ở trong Phật pháp á, thì còn gọi một cách chính xác gọi là từ hành, nó là nói chung, hành là nói chung, nhưng mà khi mà nói chung cho tất cả mọi hoạt động của tâm thức. Nhưng mà nếu mà cái hành động mà nó đúng nghĩa, cái chữ mà đúng nghĩa nhất đó, chỉ cho cái hành động đó, nó là từ. Thì cái chữ tư này á, thì chúng ta nghe nó như là tư tưởng, tư là suy xét. Thì cái tư này á, mình nói theo cái nghĩa bình thường nó là ý muốn. Bất cứ mình khởi lên cái ý muốn gì á, là bắt đầu nó có một cái hoạt động ở trong tâm mình. Và bắt buộc nó phải suy nghĩ. Ý muốn là phải suy nghĩ, thành ra nó là tư. Tại vì mình muốn là nó không có, mà muốn nó có thì mình phải suy nghĩ làm sao để có. Mà bao giờ cũng làm sao để có thì cái chỗ đầu tiên mà mình khởi động để hoạt động á, thì bao giờ nó cũng là thân mình, hoặc khẩu của mình, là miệng mình hay là thân mình hết. Mà khát nước quá, mà mệt quá, hai chân nó nặng nề đi không nổi, thế mình muốn uống nước thì mình bắt đầu suy nghĩ làm sao để uống đây. Nếu hai chân mình khỏe thì mình biết ngay là đứng dậy đi xuống bếp rót nước uống. Tức là từ cái suy nghĩ nó thúc đẩy thân mình đi. Nếu mà hai chân mình không nhúc nhích được thì mình sẽ dùng miệng, thì mà anh ba rót dùng ly nước. Thành ra chính vì vậy cho nên cái hoạt động ở bên trong của mình ấy, từ cái ý muốn như vậy ấy, mà nó bắt đầu nó thúc đẩy thân khẩu của mình ấy, phát động, và nó làm nó kết hợp các yếu tố khác xung quanh để đưa lại một cái thỏa mãn cho nó. Thì như vậy đó là đời sống của mình ấy, nó không ra khỏi cái tư đó. Cái tư đó nó thường được gọi là ý nghiệp. Khi mà nó phát động ra khẩu, nó kêu là khẩu nghiệp. Khi nó phát động ra thân, nó kêu là thân nghiệp. Thì ba nghiệp thân khẩu ý như vậy á, nó ảnh hưởng đến, nó chiêu cảm, nó kết hợp các nhân duyên khác lại. Thành ra nó có một cái lực ảnh hưởng đến cái khác. Một nhà nghệ sĩ chẳng hạn vậy, muốn tạo một tác phẩm điêu khắc chẳng hạn, người đó bắt đầu khởi lên cái ý muốn từ một cảm hứng nào đó, khởi lên ý muốn. Người đó thấy cần phải có cái gì, phải có đồ nghề bằng hai tay của mình là thân nghiệp, cái đồ nghề đó là phương tiện. Đứng trước cái một cái phiến đá chẳng hạn vậy, nó người đó bắt đầu áp dụng cái lực của mình vào trong cái miếng đá, cái tấm đá đó. Và nhờ cái lực của người đó mà một lát đó, cái tấm đá nó tạo ra thành một pho tượng. Cái pho tượng đó nó là pho tượng đá, nhưng cái lực mà để thành nó hoàn toàn là cái lực từ nơi cái hành động của người kia là tha đối với nó. Thành ra cái pho tượng đá đó, nó nhờ tha lực mà nó thành. Pho tượng, cái miếng đá đó nó không có được cái lực để nó thành ra của cái tượng. Mình nhìn thấy như vậy thì tại sao lại không có tha lực? Mà tha lực á, càng mạnh là khi nào cái ý muốn á, nó càng phát khởi rộng lớn hơn. Nó làm liên hệ đến nhiều các yếu tố khác mạnh hơn. Nếu bây giờ mình khát nước mà nó chưa đến cái mức độ gì lắm, có nhiều người hỏi uống không mà mình thấy chưa tiền mà khoan hay là chưa. Tức là tất cả cái ý muốn của mình, cái lực đó, nó chưa có tác động, nó chưa có ảnh hưởng đến cái ly nước. Nhưng mà khi mình khát lên rồi thì mình rót một cái, mình nốc một cái là nó cạn nước hết. Người thứ hai vô khát quá mà chết, anh uống hết trơn rồi. Thành ra cái năng lực của trong người của mình á, nó toát ra bên ngoài, bởi vì nó muốn thỏa mãn ở bên trong á, mà nó phải đi tìm ở bên ngoài. Nó đi tìm những cái tha ở bên ngoài, và khi nó đi tìm như vậy nó vào trong liên hệ, và nó ảnh hưởng đến các pháp khác, và nó ảnh hưởng lây sang những người khác. Như là mình khát quá, mình uống hết cho nước, cái người khác thứ gì đến bắt đầu bị ảnh hưởng, và người đó có thể trách móc mình, nó có thể gây gổ với nhau. Thành ra từ cái ý muốn ở bên trong mình nó ảnh hưởng ra cái liên hệ bên ngoài xung quanh, nó thành ra là thích hợp, nó thành ra là xung đột, đụng chạm, va chạm, mâu thuẫn đủ thứ hết á. Thành ra như vậy đời của mình mà tự nhiên mình thấy nó bất an, mình xét lại là tại người này, tại người kia, tại vấn đề này, tại vấn đề nọ. Thế vậy thì cái bất an của mình á, nó là tự mình tạo ra sao? Nó là từ tha lực mà tới. Rồi nếu mình thấy an, mình thấy hạnh phúc, an lạc, mình hài lòng, thỏa mãn từ chồng, con của mình đều hài lòng, thỏa mãn công ăn việc làm hết. Cái thỏa mãn đó nó tự mình hả? Nó từ chồng, con, nó từ bên ngoài, nó từ những cái lực đó nó tới, mình đạt được cái sự thỏa mãn đó. Thế vậy mà mình nói tự lực là làm sao? Mà mình bác bỏ tha lực là như thế nào? Cái đời sống này nó không hề có tự lực. Thành ra chính vì vậy chúng ta nhận định như vậy trước tiên, sau này chúng ta sẽ từ từ nhìn lại tự lực. Tự lực là gì? Tự lực ở trong giới hạn nào, ở trong phạm vi nào thì được kêu là tự lực. Còn thực sự ra thì thế giới này nó là duyên khởi, thành ra tự nó cũng không có mà tha cũng không có luôn. Nhưng nếu mà phải nói thì bất cứ một pháp nào hiện hữu ra đó, bởi nhiều yếu tố thì các yếu tố đó đều là tha lực hết. Cái pháp đó nếu nó tự có, nó không cần đến các cái duyên khác, các yếu tố khác. Nếu nó cần đến các cái duyên khác thì các duyên đó là tha. Thành ra trên phương diện duyên khởi đó, ý nghĩa của tha rất là chính yếu và mạnh mẽ. Chúng ta sống hàng ngày như vậy, buồn này, giận này, lo kia, nhiều khi mình oán này, trách người nọ, khi mình cũng vui, cũng thích người này, người nọ, người kia như vậy. Tất cả mấy cái đó là bởi vì mình không có được cái tự an lạc. Cái tự của mình, cái an lạc của mình nó không phải là tự nó mà có. Mình bị lệ thuộc vào duyên khởi. Mà cho nên Đức Phật nói cái khổ đế là cũng dựa trên duyên khởi mà nói. Nhìn theo Đạo Thừa, bởi vì mình không tự có, mình do nhiều yếu tố mà có. Các yếu tố nó không phải là mình, nó không phải là tự. Thành ra mình không có làm chủ được cái gì hết. Do không làm chủ được cho nên chắc chắn là mình bị chao động, tức là mình bị khổ. Rồi từ cái nghĩa mà làm chủ á, là một cái nghĩa mà nó theo ý muốn. Đức Phật mới cho mình thấy là thân thể của mình cũng không có ngã, tức không phải là của mình. Đức Phật nói hãy quán cái thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Nó hoàn toàn là một cái tha, một cái gì xa lạ. Bằng chứng nếu nó là của mình, Đức Phật nói một vị sa môn, nếu thân này là của ông á, khi nó đau ông nói không đau, nó phải không đau. Khi nó già ông bảo nó trẻ, nó phải trẻ, nó mới là của ông chứ. Ông có muốn nó già không? Và khi nó già ông nói nó trẻ, nó vẫn già. Vậy thì nó đâu có phải là của ông. Thành ra đó là những cái mình quan sát như vậy để mình nhận định ra tôi không có, mà nó do duyên khởi mà. Tất cả rất nhiều yếu tố nhân duyên phối hợp, nó đều là tha hết á. Mà cái hưởng an lạc của mình ấy, nó dựa vô trong các cái duyên đó, không phải là nó. Thế cho nên thực ra nó luôn luôn lo âu. Mình có tiền, mình cảm thấy sướng, cái sướng nó mượn của cái tiền. Cái tiền nó lại không phải là mình, nó là một cái bên ngoài, cho nên mình lo. Cái gì ở bên ngoài không phải mình, nó mất đâu không hay, nó đi chỗ nào không hay, người khác đến chiếm cướp, nó không có nói nó là của mình, nó chạy theo mình. Người nào mạnh hơn nắm lấy thì nó theo người đó. Thành ra chính vậy mà nó có lo âu sợ hãi, là lý do chúng ta không có một tự ngã vững chắc. Chính điều đó mà chúng ta thấy là muốn an lạc, chúng ta cần mình sống trong một tập thể. Muốn an lạc, mình cần những người có ý thức tốt, đáng tin cậy. Rõ ràng là mình cần đến lực của người khác. Mình ở trong một tập thể mà người nào cũng nguy hiểm, cũng gian manh, cũng dữ dằn thì làm sao có an lạc được. Mà như vậy chứng tỏ là ở nơi mình những cái gì mình hiện hữu đó là để mà mình cảm, mình nhận này, nó thì nó đều từ nơi tha mà đến, nó là tha lực mà đến. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cái cách thức của Đức Phật đó mà để thoát khổ đó, mà cách thức mà theo cái hướng của bên Nguyên Thủy đó, là mình chấm dứt đi mọi liên hệ, tức là mình đừng có dựa vô tha nữa, mình xả hết những cái tha nó đi. Mà khi mình xả bỏ hết những cái tha nó đi á, thì an lạc ở đâu ra? Bây giờ quý vị thấy bao giờ mà mình có một cái cảm giác sung sướng thì nó cũng phải có một cái yếu tố kích thích ở bên ngoài chứ. Bây giờ bao giờ cũng vậy chứ. Bây giờ đứa con mình nó kêu mẹ ơi, mình nghe mà nghe mát ruột, thì cũng là do đứa con nó kêu chứ. Một ngọn gió, một cái bữa ăn ngon, bất cứ một cái gì chăng nữa, một cái gối nệm nó êm, nó cũng từ bên ngoài. Bây giờ mình xả hết những cái đó đi thì an lạc ở đâu ra? Xả hết đi rồi không có gì nữa, thân mình cũng xả, tâm mình cũng ngừng. Bởi vì tâm mình á, theo như là cái giáo lý của bên Nguyên Thủy, tâm thức của mình á là cái nguồn gốc của đau khổ. Bởi vì tâm thức của mình nó có là do nó chạy theo tha mà ra, nó bám vào các cái nhân duyên ấy, cho nên nó có. Vì vậy ấy, mà cái lý nhân duyên mà theo giáo lý của bên Nam Tông ấy, là thập nhị nhân duyên. Cái lý nhân duyên nó là nhân duyên để nói lên nghĩa khổ. Nhân duyên là để cho thấy là con người sinh ra là do duyên, để mà dựa vào cái duyên đó là chịu cái sinh lão bệnh tử. Cho nên con người phải thoát đi cái duyên. Thoát đi duyên như vậy nó không còn có cái gì nữa hết. Cho nên Đức Phật mới xác định một câu là nếu mình muốn đạt được Niết Bàn thì mình phải biết lấy cái tịch diệt làm an lạc. Tức là mình bảo mình, nếu mình hỏi Đức Phật, thưa Đức Phật, nếu mà không còn có cái gì nữa hết thì cái gì là sướng đây? Thì Đức Phật sẽ nói mình chính cái không còn có gì nữa hết, cái đó là sướng. Nếu mà mình chấp nhận được như vậy thì mình có thể đi theo con đường Niết Bàn. Mà muốn chấp nhận được cái đó thì mình phải thấy tất cả những cái có, tức là tất cả những cái duyên khởi lên nó là khổ. Cho nên trước tiên mình phải thấy khổ cái hả, rồi mình mới chấp nhận được cái Niết Bàn. Cái Niết Bàn của Phật nó không phải là cái sướng của cảm giác, của cái có, của cái ở trong nhân duyên. Cái Niết Bàn đó là cái Niết Bàn tịch diệt. Thành ra cái nghĩa tịch diệt này nó rất là khó hiểu, mà đôi khi những cái người bình thường ấy, này nó không thích hợp với mình. Mình là con người sống tạo ra, mình con người sống bình thường, cái nghĩa tịch diệt nó không thích hợp. Cái nghĩa tịch diệt nó rất thích hợp cho những nhà sa môn, những con người mà ngao ngán cái đời sống này, những con người muốn tìm cái gì mãi mãi vĩnh cửu, những con người không muốn bị lệ thuộc, muốn thoát khỏi nhân duyên, muốn tự do giải thoát để vĩnh viễn không bị chấn động, không bị sao động khổ đau. Những đó là những cái người mà họ có cái tính chất thoát ly khỏi thế gian xã hội, họ có tính chất là đi vào chỗ vắng lặng chừng nào tốt chừng đó, tịch tĩnh chừng nào họ thấy thích hợp chừng đó. Mình là người tạo ra, mình còn rất nhiều tình cảm, tức là mình sống ở trong nhân duyên, không có các cái duyên đó là không có những cái thứ đó. Mình sống ở trong đó và mình xây dựng ở trong đó, mình thấy cái hay cái đẹp ở trong đó, thì thực ra mình không thích hợp với con đường xuất thế. Mình là người cần phải có duyên khởi, nhân duyên. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy rõ là muốn hiểu cái con đường của Đại Thừa thì trước tiên chúng ta phải nhìn cho nó ra ở hai cái xu hướng nó rất khác biệt nhau giữa Đại Thừa với lại Nguyên Thủy đó. Mà nếu chúng ta mà cứ nói là đạo Phật giống hệt nhau mà theo cái nhận định thô thiển của mình thì mình sẽ bị mâu thuẫn lớn, mình sẽ thấy khó hiểu vô cùng. Thì biết rằng là Đức Phật đem cái niết bàn đến cho những người có căn tính tu tập khổ hạnh, xả bỏ tất cả mọi ham muốn mà muốn chấm dứt cái duyên khởi. Còn Đức Phật nói cái pháp của Đại Thừa là cho những người mà thấy tương ưng thích hợp với lý duyên khởi và những người đó vẫn có cái tâm thành đạt, vẫn có cái tâm giải thoát giác ngộ nhưng mà thích ứng với lại cái liên hệ cái đời sống. Đấy. Tức là có nhiều người mình muốn nói một cách giản dị là mình đặt câu hỏi là nếu mình hỏi Phật là nếu con muốn thành đạo dứt khoát là con phải xuất gia hay sao, có cái cách nào mà con vẫn ở tại gia mà con thành đạo hay không, thì Đức Phật sẽ trả lời có. Cái cách mà ở tại gia thành đạo á, nó thuộc về Đại Thừa. Cái cách mà phải xuất gia mới thành đạo á, nó thuộc về Thanh Văn Thừa. Thì có thể nói mình chưa có nói đến một cách hoàn toàn, mình chỉ nói trên mặt tương đối là nó là như vậy. Còn như là khi nãy mình đã nghe, nếu mà nói đến cái mặt tuyệt đối á, thì cái nào cũng là Đại Thừa được hết, xuất gia tại gia gì cũng vậy. Đến đây mình nói trên mặt tương đối tỉ rào để cho mình dễ nhận xét. Thì Đại Thừa nó thích hợp với đời sống tại gia, với đời sống tôn giáo. Cái tâm linh của Đại Thừa là tâm linh tôn giáo. Nó đặt nền tảng trên lòng tin. Nó đặt nền tảng trên lòng tin vào tha lực. Cái tu của Đại Thừa luôn luôn nó kèm theo với cái năng lực của một bậc giác ngộ, một bậc tối tôn. Hoạt động nó như vậy. Trong Đại Thừa khi mà thuyết pháp đó, luôn luôn các Bồ Tát, các bậc đệ tử của Phật luôn luôn nói là nay con nương theo Phật lực. Phật không phải là mình, Phật là tha. Mình nương theo tha lực đó, mà xin diễn nói pháp của Phật. Không phải tự mình nói mà mình nương vào lực của Phật. Chúng ta thấy kinh điển của Đạo Phật đầy rẫy những cái ý nghĩa như vậy, những cái hình ảnh đó, cái câu nói như vậy. Nó nói lên, nó biểu lộ lên cái vấn đề tha lực. Cho đến bao giờ mình thành Phật, còn trước cái giây phút thành Phật đó cần phải có tha lực. Trước ngay cái phút đó vẫn là phải có tha lực. Và cho đến chúng ta nghe đến mức độ là trong kinh điển của Đại Thừa còn nói là cái mà mình nghe Đức Phật từ thành Phật, vô sư thành Phật đó, cái đó là quan điểm hoàn toàn của bên Nguyên Thủy. Trong kinh điển của Đại Thừa xác nhận là thầy của Phật, Đức Phật Thích Ca là mười phương chư Phật. Bởi vì trong kinh có nói lúc đó mười phương chư Phật hiện ra mà nhắc nhở, mà thúc đẩy Phật Thích Ca thành đạo. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy là hai cái trong Đạo Phật có hai xu hướng giáo lý đi như vậy. Và cái giáo lý của Đại Thừa nó phức tạp bởi vì nó cần phải bao trùm luôn tất cả. Nó vừa tại gia mà nó phải bao trùm luôn cái tinh thần xuất gia. Cho nên một cái người Phật tử mà tu hành ở trong Đại Thừa tu theo lòng tin nhưng mà đồng thời luôn luôn cầu về cực lạc thế giới, nhưng mà luôn luôn là con phải thành Phật độ chúng sinh. Khi mà mình phát cái tâm nguyện, cái mục tiêu của mình thành Phật độ chúng sinh thì mình thấy rõ ràng mình không bỏ cái nhân duyên nào hết. Trong khi nếu mà mình theo con đường giải thoát thì cái con đường giải thoát các chư A-la-hán cũng nói với nhau là Phật cũng còn vô thường nữa, thành ra đừng có ham cái gì hiện hữu nữa hết á. Đừng có dính vô cái duyên nào hết để cho nó khởi lên. Nó có một cái hiện hữu ra là phải chịu khổ. Nó thấy Phật đó, mà còn phải vô thường nữa thì hãy lấy đó làm bài học mà giải thoát đi. Đó là giáo lý nó theo Nguyên Thủy. Còn khi mà nói mà con nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh không cùng tận, chúng sinh vô cùng tận, nguyện độ không cùng tận, tức là mình theo nhân duyên đến cùng, và nhân duyên bất cùng tận, cho nên nguyện của mình bất cùng tận. Thì lúc đó mình biết ngay đó là cái xu hướng của Đại Thừa. Con đường của Đại Thừa là muốn mình ở trong nhân duyên đó mà phát triển được cái chân lý rất là vi diệu và thâm sâu không cùng tận. Và trong cái chân lý đó thì bên Đại Thừa xác nhận với mình trong đó nó có cả Niết Bàn của bên Nguyên Thủy nữa. Bởi vì Niết Bàn của bên Nguyên Thủy cũng do duyên khởi mà ra, nhưng mà theo Đại Thừa là do mình nhận không thấy là được cái chiều sâu đó. Nếu thực ra một khi mình theo con đường thành Phật rồi thì nó có hết trong đó, mà muốn thành Phật đó là phải theo cái con đường của duyên khởi. Nếu chỉ theo cái con đường của chấm dứt nhân duyên đi ấy, thì nó thành là A-la-hán, nó thành Niết Bàn thôi. Thành ra thấy rõ ràng là đệ tử của Phật đó, có người không học, không biết chữ, đi đổ rác, đổ phân, ăn cướp, giết người mà cũng thành A-la-hán được. Nhưng mà đã muốn thành Phật đó, thì không phải chỉ có đắc cái quả giải thoát đó mà được kêu là Phật. Cho nên tất cả các vị đệ tử của Phật không ai được gọi là Phật hết. Và những cái vị mà giác ngộ mà không phải là đệ tử Phật cũng chỉ được gọi là độc giác Phật, không phải là chứng đẳng chứng giác hay là duyên giác thôi, không được gọi là Phật. Thì như vậy thì thấy là muốn thành Phật đó, là mình phải hoạt động ở trong nhân duyên. Trong nhân duyên đó, khi mà mình có trí huệ mà mình có đại nguyện đó, thì mình sẽ thấy nó phổ cập, nó bao trùm. Thì đại nguyện đó là gì vậy? Mà từ đó mà các Bồ Tát luôn luôn phải phát nguyện, nó thành là 48 nguyện của Phật A Di Đà. Thì nãy giờ chúng ta nói là nói về ý muốn, nói về nghiệp, nói về tư, nói về hành, nói về ý muốn. Thì chúng ta cũng thấy là cái chữ nguyện mà mình dùng trong cuộc sống thì nó khi nào mà tâm của mình dứt khoát, tâm của mình quyết liệt sẽ làm một cái điều gì đó cho đến cùng, thì nó mới có cái chữ nguyện, nó mới xuất hiện. Tôi nguyện rằng, và khi mình nguyện thì nó phải rộng lớn. Cái ý muốn mà cái đối tượng nó nhỏ thôi, nó không được nói là nguyện. Bây giờ thí dụ bà mẹ hỏi con, đứa con nó mè nheo này nọ, mẹ con muốn gì, thì lúc đó chỉ dùng muốn thôi, bà mẹ không nói là con nguyện gì. Con muốn ăn kẹo, chứ nó không bảo là con nguyện ăn kẹo. Thì khi mà cái chuyện gì nó nhỏ, nó dễ làm nữa, thì mình nói là muốn thôi. Nhưng chuyện càng lớn, chuyện càng phải lâu bền, lâu ngày, phải bền chí, phải nỗ lực nhiều, mà mình thấy là mình có thể thối lui, mình thấy là có thể có nhiều cái trở ngại mà mình không vượt qua nổi, mà mình muốn đi, muốn tiến, thì mình mới nói đến nguyện. Thành ra đó, từ đó mà chúng ta thấy thực ra nó chỉ là ý muốn, nhưng mà muốn càng lớn, muốn việc càng to tát thì nó phải có nguyện. Thì nguyện ở trong cuộc đời mà là những cái tham vọng lớn, những cái hoài bão lớn của con người thì nó nguyện. Như một đứa bé nó nguyện, nó lớn nó sẽ làm tổng thống, nó sẽ làm vua. Đó là những cái ước nguyện nó tùy. Tốt thì kêu là hoài bão, những cái mong muốn hay của mình, còn thôi kêu là tham vọng. Thì đó, nhưng những cái nguyện đó nó khác với nguyện đạo. Cái nguyện đạo này, nếu những cái nguyện của mình thì cái nhân duyên mà khởi lên cái nguyện của mình, nó là cái đời sống này, cái con người của mình và mọi người xung quanh. Còn cái nguyện của đạo nó phải duyên theo chúng sinh, nó phải duyên theo thời gian, không cùng tận. Nó bao trùm tất cả mọi nhân duyên, mọi duyên khởi, mọi hiện hữu, nó không chịu bỏ một cái hiện hữu nào, một cái duyên khởi nào hết. Thì lúc đó mới thành cái tâm nguyện của đạo. Mà thường chúng ta thường học ở trong Phật giáo Đại Thừa là cái nguyện là phổ hiền, 10 cái đại nguyện của phổ hiền. Và chúng ta thấy là các Bồ Tát luôn luôn có nguyện, bởi vì nguyện nó là năng lực. Nguyện là một cái hoạt động mà nó ảnh hưởng đến các cái tha khác. Cho nên mình thí dụ về một, mình cũng thấy một bà mẹ bác có thể dùng cái tình thương người con mà bác làm cho đứa con nó thay đổi. Ví dụ nó không chịu đi học, nó lười biếng, nó ham chơi, nó du côn, bà có thể dùng cái tình thương bà làm chuyện đó. Bà có thể dùng nhiều phương cách khác nữa, nhưng dùng bất cứ cái phương cách nào thì cái sự mà chuyển đổi của đứa con đó cũng đều là do lực của bà mẹ hết đó. Đứa con nó chuyển thành ra là tốt là do lực của bà mẹ, là tha lực. Một đứa bé mà lớn lên nó thành bác sĩ, kỹ sư này nó, mình nhìn ấy, nhỏ có đứa bé nó tự động nó đi học. Nếu để nó tự do không, cái đứa con nít nó không đi học, nó phá phách nó chơi mà nó cũng biết học là gì nữa. Cho đến khi hết tiểu học nó cũng chưa biết học để gì nữa, cho đến khi hết trung học may ra nó mới có một ý thức nào đó. Lắm lúc nó đứa lên đại học cũng biết học gì đây, nó cũng chẳng muốn học, nó chẳng biết học gì đây. Thành ra nếu mà không có một cái tha lực cưỡng bức vào nó thì làm sao nó thành bác sĩ hay kỹ sư được. Thành ra mình thấy suốt cái tiến trình của một đứa nhỏ lớn lên nó thành người vậy ấy, là trong suốt cái giai đoạn mà nó chưa có ý thức rõ ràng ấy, là tha lực không ạ. Tha lực đào tạo nên nó, tha lực cấu tạo nên nó như vậy. Lực của bố mẹ đặt vào đứa con, con học như vậy, con theo như vậy, hướng dẫn như vậy, nuôi nấng nó như vậy. Mình thấy đó là lực của cha mẹ, là tha lực. Thế vậy tha lực ảnh hưởng đến con người rất nhiều. Nhưng đôi khi tha lực bất lực là tại vì cái tha lực khác nó mạnh hơn. Thí dụ bố mẹ nói, nhưng mà bạn bè của nó rủ rê mạnh hơn. Cái tha lực của mấy bạn bè mạnh hơn thì nó chạy theo bạn bè, thành ra cái tha lực của bố mẹ bất lực. Thành ra chính vì vậy ấy, khi mà cha mẹ có cái lực thì đứa con nó phải đón nhận cái lực đó, nó đón nhận qua cái ngoan ngoãn. Ở trong đạo là lòng tin, nó muốn đón nhận được cái lực của Phật, mình muốn đón nhận được cái năng lực của Phật, mình phải tin, nó mới có một sự giao cảm rất là linh thiêng và mạnh mẽ. Nó trở thành con đường tâm linh, con đường tinh thần. Thành ra chính vì vậy trước tiên chúng ta mới nhìn là theo ý nghĩa nghiệp là một ý muốn đó nó là một trong những yếu tố của duyên khởi. Hễ có ý muốn là nó đi vào trong nhân duyên. Chấm dứt cái ý muốn đó là nó ra khỏi nhân duyên. Thành ra các nhà tu A-la-hán là chấm dứt nghiệp, chấm dứt hành, không muốn gì nữa hết. Kể cả thành Phật cũng không muốn nữa. Thành ra về sau này bên giáo lý của Đại Thừa đó mới chuyển tâm các vị A-la-hán nó sang cái tâm Bồ Đề, tức là tâm thành Phật. Lấy lại cái ý muốn, lấy lại ý muốn đó là đại nguyện. Xưa nay các vị đó vì chỉ ưa thích, theo như Đại Thừa nói đó, ưa thích cái vui nhỏ của Niết Bàn mà bỏ mất đi cái vui, cái ích lợi bao la là thành Phật. Đức Phật vì thấy các vị đó căn tính như vậy cho nên đáp ứng mà thuyết cái pháp Niết Bàn. Niết Bàn đó chỉ là tiểu Niết Bàn, chỉ là hóa thành thôi. Còn đại Niết Bàn nó là thành Phật ở trong nhân duyên mà thấy là chân lý. Thế là chính vấn đề như vậy mà chúng ta thấy rằng là cái ý nguyện, cái nghiệp là cái điểm then chốt, nó là cái yếu tố chính của nhân duyên. Thì khi mà trở lại như vậy thì chúng ta mới thấy là muốn hiểu cái nghĩa 48 nguyện, nguyện này nó là chúng ta phải nhìn như vậy. Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh thì Đức Phật phải phát lên một cái nguyện lực rất mạnh. Cái nguyện lực đó nó mới ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh, nó mới trở thành một năng lực, nó xen vô trong cái duyên khởi của chúng sinh, nó trở thành một năng lực chính yếu. Mình thí dụ nói là thí dụ con cái này, mình là con, nó là con mình, mình là cha mẹ, mà nếu mình có tất cả những quyền hành trong đó thì mình càng bảo đảm là đứa con nghe lời mình, tức là mình càng bảo đảm là cái lực của mình sẽ nhiếp được nó. Mình phải mạnh hơn là bạn bè của nó. mình phải mạnh hơn là những cái xấu rủ rê nó, thì mình thấy mình sẽ nhiếp được nó. Thành ra chính vì vậy mà mình cần phải có tất cả những cái lực đó. Mình xét xem cái đứa con mình một khi nó rớt vào trong cuộc đời, nó được sinh ra là có biết bao nhiêu cái duyên khác, cái tha lực khác đó, trực sẵn kéo nó. Nếu mà mình muốn nhiếp được đứa con của mình ấy, là mình phải làm sao ấy, mình thắng hết bằng đó cái sự lôi kéo. Nhiều khi lớn lên rồi ấy, mình biết đâu là nó lại mê chơi, nó bỏ học, thì mình phải mạnh hơn cái chơi thôi. Cho đến khi nó cưới vợ, biết đâu nghe lời vợ, nó bỏ bê mình phải mạnh hơn vợ đó. Mình làm sao để mà được như vậy? Thì chính vì vậy nó là cái nghĩa mà nhiếp thọ chúng sinh. Cho nên mình phát nguyện. Phát nguyện đó nó mang cái ý nghĩa nhiếp thọ, bởi vì phát nguyện mình sẽ làm. Do cái tâm mình tha thiết muốn nhiếp được đứa con đó, cho nên mình mới phát nguyện mình phải làm tất cả những cái để mà mình trở thành mạnh nhất đối với đứa con. Cho nên một vị Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca, theo như Đại Thừa Phật Giáo nhìn, đủ cái khả năng để nhập Niết Bàn từ vô lượng kiếp trước rồi, nhưng mà do bởi vì muốn độ chúng sinh cho nên phải phát nguyện thành Phật. Thành Phật có nghĩa là thành ra một con người mà năng lực gì cũng viên mãn hết á. Cái năng lực của Phật nó mới nhiếp chúng sinh được viên mãn, bởi vì chúng sinh á, bị trói chặt ở trong vô lượng cái lực khác của nhân duyên nữa. Thành ra Phật á, cái Bồ Tát nó phải làm sao có cái năng lực á, hiểu rõ tất cả mọi cái nhân duyên khác và có được phương tiện để giải tỏa tất cả mọi cái nhân duyên khác, thì cái vị Bồ Tát đó sẽ nhiếp được chúng sinh mà độ. Thành ra muốn độ chúng sinh á, phải nguyện học tất cả vô lượng pháp môn, nguyện tạo vô lượng công đức để nhiếp chúng sinh. Cho nên Bồ Tát nào cũng có đại nguyện hết á. Nguyện nó phát sinh năng lực như vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy cái ý nghĩa mà mình nhìn lại đó là nghiệp có tên là tư, có tên là hành. Và khi trở thành đạo thì nghiệp có tên là nguyện. Nghiệp đó là một cái năng lực chính yếu ở trong duyên khởi. Hễ mà mình khởi lên một ý muốn, khởi lên một tư là mình bị dính rồi. Sống của mình, nếu mà mình gặp một cái vị mà đi theo con đường giải thoát đó, là mình nói là thầy, con cho con đảnh lễ thầy, con muốn ở gần thầy, thì ông thầy cũng bảo là con hết giải thoát. Con có cái muốn đó là con dính rồi. Con khởi lên trong tâm con là con bắt đầu đi tìm kiếm rồi, là con bị dính rồi. Ta cũng chết, thì rồi con cũng khơi cái trò của ta ra, rồi con lượm vái gì lên, con bảo đây là thầy tôi, xa lợi thầy tôi, rồi con cũng dính vào đó rồi. Con có giải thoát gì hết. Thế đi theo con đường giải thoát đó, thì phải diệt cái muốn đi. Thế muốn một cái là mình, nó đẩy mình vào trong nhân duyên liền. Nó đẩy mình vào trong cái hiện hữu này bất cùng tận. Nhưng mà chúng ta thấy ngược lại, Bồ Tát không sợ gì cái đó hết, mà trái lại phát cái đại nguyện viên mãn, tức là bao la không cùng tận. Thành ra chính vì vậy nên trong kinh Đại Thừa mới nói là các vị A-la-hán mà nghe đến pháp Đại Thừa mà nếu mà không có thiện duyên là cũng không dám. Sợ luân hồi, tức là sợ nhân duyên, sợ duyên khởi, cho nên phải hoàn toàn là thủ, cố thủ trong Niết Bàn. Thì ra cái ý nghĩa duyên khởi đưa cho chúng ta nhìn thấy như vậy, thì chúng ta mới thấy rõ là Bồ Tát đó muốn thành Phật, tức là muốn độ chúng sinh. Muốn độ chúng sinh thì cái lực của mình nó phải nhiếp được chúng sinh, phải ảnh hưởng đến chúng sinh. Muốn như vậy thì mình phải viên mãn. Từ cái danh từ, danh xưng của mình thôi á, nó cũng phải nhiếp được chúng sinh. Chứ nếu bây giờ bảo Đức Phật tu ba tăng cù kiếp, ba tăng kỳ kiếp như vậy ấy, rồi cái được gọi là gì? Được gọi là cái anh cù lần. Thì mình nghe bảo cái anh cù lần, mình nghe cái là mình tức cười rồi. Hay cái danh từ, cái tên gọi nó không bao giờ nó khởi lên được cho mình một cái gì tôn kính hết. tức là nó không nhiếp được mình. Thì làm sao mà Phật cứu độ chúng sinh được? Phật viên mãn đến cái mức độ là cái danh hiệu Phật thế tôn, tôn quý nhất trong thế gian này. Cho nên khi mà cái người nghe đến, cái người nhắc đến cái như vậy đó, là người ta cũng bị nhiếp. Cái chỗ nhiếp đó nó rất phức tạp. Nếu đối với một cái người, người ta ác cảm với Phật đó, người ta ác cảm thì được, người ta tránh kêu như vậy, người ta gọi là cù đằn, gọi cái danh hiệu của Đức Phật. Nhưng mà người ta không tránh khỏi, người ta phải nghe người khác nói đấng Thế Tôn. Thì nội cái danh từ Thế Tôn thôi đó, nó vào trong cái tâm thức của người đó là nó nhiếp, nó dính ở trong đó, nó không xả. Thì khi mà người đó còn ác cảm thì mình kêu là gieo nhân duyên, mình chưa có gọi là nhiếp. Khi mà người đó từ từ quy phục mình mới kêu là nhiếp. Khi mà người đó chưa thì nó gieo nhân duyên. Người đó có muốn ác, có muốn cảm, ác cảm, có ghét, có tẩy chay, có chửi rủa gì, nhưng cái danh hiệu nó dính ở trong đó. Tại sao danh hiệu nó lại dính chặt vào tâm người? Bởi vì cái ý muốn của Đức Phật đó là độ chúng sinh, không xả chúng sinh. Thành ra bất cứ cái gì của Phật, từ cái danh hiệu của Phật đó, nó cũng đều có cái tác dụng là dính, rất là keo đó. Dính nghĩa là có thể nói là người ta mới nói một cái nhân duyên, cái bồ đề tâm mình phát lên rồi, mình có xuống địa ngục, mình có làm tội ác gì, cái hạt mầm của bồ đề tâm không bao giờ nó bỏ mình, nó theo cho đến cùng, cho bao giờ mình thành đạo thôi. Đó là nhờ cái nguyện lực của chư Phật, cái nguyện lực không xả bỏ chúng sinh, và nhờ cái sự thành tựu bao nhiêu cái công đức mà từ cái nguyện nó bắt phải làm, xả thân vì chúng sinh, có thể nói bố thí tất cả cho chúng sinh, học hỏi trí huệ để mà ích lợi chúng sinh, quên hết mình đi vì chúng sinh. Tất cả những cái hành động đó trải qua bao nhiêu kiếp gọi là lục độ, với cái tâm nguyện của Phật đó, cái nguyện đó nó làm cho từ đó trở đi cái gì của Phật đó nó cũng dính chặt, không xả chúng sinh. Thành ra chúng sinh là mắt thấy tai nghe là đều bị gieo duyên hết. Đó là lý do mà đó là ý nghĩa về nguyện mà đến giờ chưa? Đến giờ nào? Tức là mình còn bao lâu? 9:30 xong hả?
Dạ, dạ mới có 9:10
à. Nghe cái tít 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 gì. Thì mình phải biết cái nguyện, ý nghĩa nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ từ từ mình mới hiểu ra cái nghĩa xưng danh niệm Phật, mình mới hiểu ra cái pháp môn nhiếp thọ chúng sinh, hiểu ra cái pháp môn là gieo duyên với chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Và chúng ta khi mà thực hành cái con đường Bồ Tát đạo, căn bản đầu tiên đó là phát nguyện. Và khi phát nguyện như vậy rồi á, là chúng ta phát sinh ra một cái năng lực. Cái đầu tiên ấy, cái năng lực đó nó dính vào trong chúng sinh, nó không bỏ. Thành ra khi mà chúng ta muốn theo con đường Bồ Tát đạo mà nói, chúng ta phải tin tưởng, phải suy xét rất kỹ. Thông thường á, khi mình phát Bồ Đề Tâm lên mà con nguyện thành Phật độ chúng sinh thì nó chỉ mới là danh từ thôi. Cái tâm của mình chưa có hiểu gì hết á. Đôi khi mình cũng nói trong nguyện đại, khi mình cũng bảo chắc nói vậy thôi, ăn thua gì đâu. Nhưng khi mà mình nguyện suông như vậy á, thì quả thực nó không có một cái tác dụng, tức là nó không phát sinh ở mình ra một cái năng lực ảnh hưởng đến người khác, mà không bao giờ nó mạnh hơn trong cái liên hệ hỗ tương với nhau á. Nó không mạnh hơn để lôi kéo người ta, nhiếp thọ người ta, bởi vì mình nguyện suông thôi. Nhưng cái nguyện suông của mình ấy, nó lại có một cái tác dụng, bởi vì chư Bồ Tát, chư Phật xưa nay ấy, là luôn luôn nó có cái nguyện cứu độ chúng sinh, mà chỉ chờ chúng sinh ấy, mở ra một cái nhân duyên thôi. Thành ra quý vị phải hiểu đó. Thành ra nhiều khi mình nói chứ, ví dụ bây giờ mấy thầy nói là phát Bồ Đề Tâm đi, mình bảo chứ con phát gì, con độ con chưa được nữa là đòi độ ai. Nhưng mà mình quên mất vấn đề là ở trong đại thừa nó phức tạp. Mình phát ra mình làm không nổi, đúng, Nhưng mà thực ra lúc đó không cần mình làm, mình phát ra để mình mở cái duyên ra với lại Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát nào cũng có cái đại nguyện, luôn luôn cái năng lực của các ngài á, nó hướng đến chúng sinh và nó có mặt ở trong chúng sinh nữa. Bây giờ chúng sinh nó chỉ cần có một cái hành động gì tin tưởng, hay là có một cái phát nguyện gì đó tương ưng, thì tự nhiên cái năng lực nó tới. Thành ra khi mình phát xong rồi mình có sợ toát mồ hôi thì mà chết cha, tự nhiên đi phát cứu độ chúng sinh, mình làm gì mà độ nổi ai. Rồi mình sợ hãi, mình về mình thấy mình không cách gì mà làm Bồ Tát được, cái chuyện đó là chuyện không quan trọng. Chắc chắn là mình không có làm Bồ Tát được, nhưng mà nhờ mình phát như vậy đó, mà mình sẽ gặp gỡ Bồ Tát. Mình sẽ gặp gỡ Bồ Tát, Bồ Tát dưới rất nhiều hình thức, dưới rất nhiều thân. Mình sẽ gặp Ngài Quan Âm. Mình lấy thí dụ Ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm sẽ đến với mình bằng một cái hình tướng thích ứng nào đó, qua mình mở cái nhân duyên ra, qua bằng cái nguyện đại của mình đó, mà đến, và rồi mình sẽ từ từ được khai hóa. Thành ra chúng ta phải hiểu là cái hành đạo, mà mình phải hiểu cái Phật giáo Đại Thừa, cái vi diệu trong giáo lý của Đại Thừa, cái thức hành đạo nó như vậy, thì chúng ta mới có thể có cái lòng tin và ý thức rõ ràng là mình can đảm mà làm những cái hành động như phát nguyện. Cái phát nguyện của một vị Bồ Tát mà đã đi sâu vào đạo, các những bậc mà cao tăng này nọ, khi mà các bậc đó phát nguyện đó, là các bậc nó phát nguyện để cho mình đi vào trong con đường của đạo, đại đạo, đạo Bồ Đề đó, thành Phật. Còn phát nguyện của mình đó, là để cho Bồ Tát đến với mình. Nó cũng như là không biết sao, nhưng mà mình bây giờ mình có học dở đến mấy đi nữa, nhưng mà nếu mình cứ chịu đến trường học đi thì mình sẽ có liên hệ, sẽ có nhân duyên với lại giáo sư, sẽ có nhân duyên với trường học, với cái học. Dù mình giờ đến mấy giờ, mà giáo sư ở đây lại là giáo sư rất là phương tiện, thiện xảo, tử bi vô cùng, biết cách để hướng dẫn mình. Nhưng mà làm sao mà cho mình mở cửa của mình ra thôi. Ngài đứng trước mình rồi, làm sao cho mình mở cánh cửa ra, Ngài sẽ có cách hướng dẫn mình. Đó, cái vấn đề nó là như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói đứa nhỏ mà vẽ chơi, nghịch ngợm vẽ chơi, vẽ hình Phật, vẽ Phật không ra Phật nữa, vẽ chơi thôi cũng thành Phật. Cũng là hết bất cứ cái gì đụng đến Phật, bởi vì cái nguyện lực của chư Phật nó nhiếp tất cả các pháp của hữu tình. Thành ra chỉ miễn là mình có một cái gì đụng đến Phật thôi, là cái năng lực của Ngài bắt đầu tương ưng, Ngài đi vào trong nhân duyên của mình. Khi Ngài đi vào trong nhân duyên của mình rồi đó, thì theo cái sức của mình đó, mà nó hiện ra thành một cái, một con người nó tương ưng với cái sức của mình thôi. Nhưng mà cái lực của Ngài mà khi mà vào trong nhân duyên của mình rồi ấy, thì cái lực đó nó không bao giờ nó ra nữa, và nó sẽ trở thành chây lì và mạnh mẽ nhất trong tất cả những cái nhân duyên của mình. Thành ra nói theo một cái nghĩa nào thì mấy thầy có thể buồn, Phật tử tự gì mà tối ngày đến chùa tụng kinh gì mà không thấy tiến bộ hết trơn, có thể buồn, có thể thở than thôi. Nhưng mà nói theo cái nghĩa của đạo á thì sẽ nói ngược lại. Tất cả quý vị có lì đến mấy đi chăng nữa mà đã đến chùa rồi là xong. Rốt cuộc quý vị phải thay đạo, rốt cuộc quý vị phải thành Phật. Quý vị không muốn lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, lùi vô tường, lắc đầu mấy cũng mặc kệ, nó vô là nó dính trong đó. Và từ từ tất cả những cái nhân duyên khác của mình á sẽ bị loại ra hết, không cái nhân duyên nào kéo mình mạnh được nữa. Thành ra quý vị cũng có thể tưởng tượng, quý vị có thể quan sát là chính Đức Phật cũng nói như vậy, lúc Đức Phật mới đầu phát Bồ Đề Tâm gặp Phật á, Đức Phật chỉ là người phàm, hoàn toàn phàm. Thành ra mình cũng có thể quan sát là ví dụ quý thầy xuất gia này, có thể trong những cái kiếp trước có một kiếp nào ấy, còn ham vui hơn mình nhiều lắm, nhưng mà chẳng qua do một cái duyên gì đó, nghe một cái chữ Phật, thấy một cái hình Phật, bước ngang ngôi chùa chẳng hạn vậy, thấy hình ảnh của ông thầy mà nó dính vào trong cái nhân duyên của vị đó, tức là dính vào, và nó theo cho đến khi mà bây giờ quý thầy đã trở nên những vị thầy xuất gia. Thì đó nó là cái mà nhìn thấy hiện hữu của đời sống của chúng sinh liên hệ với nhau mà nó thành cái lập, thành lập được cái nghĩa của đạo ở trong Phật giáo Đại Thừa nhìn như vậy. Thành ra chúng ta đi từ chỗ là tự lực thực sự chỉ là một cách nói để khuyến khích con người ta chú tâm đến Phật pháp và tu hành. Trên phương diện mà nhìn theo chân lý đó, thì tự không thật có, mà nếu tạm thời mà nói cái gì có là tha có thôi, cái tự không có, tạm thời là tha có đó. Bởi vì mỗi cái tha nó cũng đều là một cái tự, mà tự không có thành ra tha cũng đâu có. Nhưng mà bây giờ tạm thời nói thì là trong một cái hiện hữu ra là tha có. Cái mà tha có như vậy á, nó kêu là duyên, duyên khởi. Cái có nó kêu là khởi, khởi ra, hiện ra. Nó do duyên, là do những cái không phải là nó mà hiện ra, cho nên kêu là duyên khởi. Thì từ duyên khởi như vậy ấy, chúng ta mới thấy là do vậy ấy, cho nên cái hiện hữu này nó của đời sống nó nương vào nhau mà hiện khởi, cho nên nó có ảnh hưởng qua lại với nhau. Tức là luôn luôn nơi cái này nó có những cái lực của những cái khác, tức là tha lực có. Từ cái chỗ tha lực đó chúng ta mới nhận xét là cái tha lực, cái lực chính ấy, nó là cái gì vậy? Lực chính nó là nghiệp, nó là tư, nó là ý muốn. Nếu mình không có cái ý muốn đó, mình chấm dứt cái sự liên hệ. Nếu mình chuyển cái ý muốn đi ấy, là mình cũng từ từ mình tránh, tránh xa cái đó. Mình chơi một người bạn, mình không muốn chơi nữa, từ từ nó rẽ đi. Thành ra cái ý muốn chính để nó làm cho thành duyên khởi, nó đưa, nó giữ mình trong duyên khởi, nó giữ ở trong nhân duyên đó, để nó hiện hữu tiếp tục, cái đó là ý muốn, là nghiệp. Thì cái nghiệp đó mà đi sâu vào thì khi mà nó chuyển thành đạo, nó thì nó thành cái nghĩa của tha lực, của đại nguyện. Đại nguyện như vậy nó là nó tạo ra một cái năng lực ảnh hưởng với tất cả những người khác. Thì cái đầu tiên là mình phát lên cái nguyện Bồ Đề ấy, một Bồ Tát phát nguyện Bồ Đề là nó làm cho Bồ Tát nó không bao giờ bỏ chúng sinh nữa. Chính là cái điều này mà nó, quý vị nhận xét ra cái cách tu tập của Phật giáo Đại Thừa nó rất là lạ lùng và đặc biệt. Cái sự mà phát triển tâm linh ấy, của một vị Bồ Tát đó, nó không nằm ở cái chỗ thanh tịnh tham sân si. Một cái vị Bồ Tát nó có thể lẻ phè, cái tính lẻ phè đó nó vẫn có cho đến suốt đời, có thể cũng hơi nhậu nhẹt chút, nó có thể có đến suốt đời. Một Bồ Tát không bao giờ bỏ được những cái tính đó thì làm sao tiến bộ? Cái tiến bộ Bồ Tát đó, cái tiến bộ vượt bậc Bồ Tát là ở cái chỗ tâm nguyện Bồ Đề. Tức là nếu cái vị Bồ Tát nó khởi lên một cái tâm, một niệm sân hận với chúng sinh á, một niệm thối thất đối với Bồ Đề Tâm, không có muốn cứu độ chúng sinh á, thì Bồ Tát đó coi như thối thất, dù Bồ Tát đó không hề tham sân si, cũng coi như không còn là Bồ Tát nữa. Nhưng dù Bồ Tát nó còn tham sân si, Bồ Tát nó vẫn ở bên trong tâm mình á, vẫn tin tưởng và chấp nhận cái Bồ Đề Tâm á, là Bồ Tát đó tiến bộ, là tinh tiến. Thành ra cái tu của Đại Thừa Phật Giáo nó rất đặc biệt. Cho nên chính vì vậy mà nếu chúng ta muốn thành bậc A-la-hán, dứt khoát là không có uống rượu, không có một cái gì hưởng thụ hết á. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong quá trình tu tập Phật giáo từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên gì, cũng có rất nhiều hình rất nhiều cái trường hợp của các vị mà sống có vẻ như là phá giới mà lại đắc đạo, thì cái đó phải theo tinh thần đại thừa mới được. Cái đó không theo tinh thần đại thừa không được. Thì ra chính cái điều vậy đó là chúng ta biết là cái tâm linh của đại thừa nó là cái bồ đề tâm, nền tảng tâm linh rồi đó. Và cái sự mà tiến triển ở trên tâm linh nó là tăng trưởng, trưởng dưỡng, tăng trưởng cái bồ đề tâm. À, cái vị bồ tát đó nó phải ý thức ra cái nghĩa của bồ đề tâm, phát triển cái tâm đó, thì đó là con đường tâm linh của mình. Thế thực sự ra con đường tâm linh của vị bồ tát nó không phải là cái nghĩa thành tựu đạo đức của vị a la hán. Cho nên chính vì vậy mà các bồ tát có thể tiếp xúc mạnh mẽ, trong khi cái con đường giải thoát nó cắt đứt cái sự tiếp xúc với lại người tại gia đi, nó đi sâu vào trong cái thanh tịnh, chuộc ở trong đó, và gọi cái thanh tịnh đó là chấm dứt mọi liên hệ nhân duyên. Trong khi cái mà sự hoạt động của Bồ Tát, mình cũng nghe ngài Di Lặc Bồ Tát trong kiếp trước là chuyên môn có tên là Cầu Danh, chuyên môn đi chơi với lại các nhà cư sĩ, mà cái con đường giải thoát đó là không có chơi, không có liên hệ, không có làm thân, không có làm quen với lại cư sĩ. Nhất là cư sĩ mà thuộc loại vương giả, quyền thế này nó, tiền của này nó nữa, là chấm dứt hết. Nhưng mà Di Lặc Bồ Tát đó là chuyên môn liên hệ, chơi thân với cư sĩ, nên bị có tên là Cầu Danh. Cái đó mà nhìn theo nghĩa của thanh văn, nghĩa của thanh tịnh A-la-hán thì hoàn toàn là ô nhiễm. Nhưng nếu nhìn theo nghĩa của Bồ Tát, là lý do tại sao mà Di Lặc Bồ Tát làm như vậy, là từ cái bồ đề tâm muốn thành Phật độ chúng sinh mà nó ra cái đó, thì chúng ta thấy là đó là một hoạt động của Bồ Tát, một hành vi của Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát vì liên hệ với những người đó cho nên thành Phật sau Phật Thích Ca. Phật Thích Ca tinh tiến cùng, xả bỏ tất cả. Còn Di Lặc Bồ Tát đó là chính vì vậy. Mà lý do là Di Lặc Bồ Tát không xả bỏ. Nhìn trên cái mặt thanh tịnh của A-la-hán thì đó là Cầu Danh. Nhìn cái mặt đại nguyện của Bồ Tát đó, thì đó là do không xả bỏ các chúng sinh ham vui, các chúng sinh bê trễ con đường đạo. Bởi vì ở trong công danh phú quý này nó chậm đứng cái con đường đạo của mình lại. Nhiều chuyện phải làm ở trong đó lắm, mà tất cả nó xây dựng cho cái sự hưởng thụ của mình ấy. Cho nên mình không còn thì giờ để nhớ tới con đường giải thoát nữa. Cho nên mình là những người đi lếch thếch lê thề trên con đường đạo, đi chậm rì, đi tuốt sau. Di Lặc Bồ Tát là cái người dừng lại chơi với mình, không bỏ mình để mà cứu độ mình. Cho nên chính vì thế mà Di Lặc Bồ Tát bị coi như là lười biếng. Nhưng mà hạnh nguyện Bồ Tát là không bỏ chúng sinh. Nhìn theo hạnh này thì Di Lặc Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát. Một vị Bồ Tát đã nhường cho Phật Thích Ca đi trước chỉ vì không nỡ bỏ những người ham vui còn ở lại. Đức Phật Thích Ca mới nói là tất cả những ai mà ta không độ được, nói theo nghĩa thực đời là còn vì còn ham vui á, thì sau này Di Lặc sẽ độ hết. Thành ra chúng ta đây là đệ tử của ngài Di Lặc, chúng ta là sẽ được ơn của ngài độ. Chính đó chúng ta thấy cái ý nghĩa như vậy, là đại nguyện ở trong cái nghĩa mà chúng ta học bây giờ về cái nghĩa nguyện. Thì cái nguyện nó ảnh hưởng đến nguyện, khi mình nguyện, nhất là mình nguyện cho người khác, thì tự nhiên cái mình đi vào nhân duyên của người đó, và tự nhiên mình trở thành một cái lực mạnh ở trong cái nhân duyên của nó. Và như vậy cho chúng ta thấy là tha lực là thế nào, là nguyện. Mà nguyện là thế nào? Nguyện là một năng lực ảnh hưởng đến người khác. Thành ra ảnh vừa đến là có thể làm chuyển biến được người ta, là có thể cứu độ người ta. Thành ra không phải ta với người là hai cái gì khép kín, không thể nào có một cái liên hệ gì được. Ta làm ta chịu, người làm người chịu, không ai san sẻ được cho ai. Nó không phải như vậy, mà do cái nguyện lực của Bồ Tát mà nó phá vỡ cái bức tường của cá nhân nó đi. Và cái nguyện lực nó mang tất cả những cái ý muốn của mình nó áp đặt lên người khác. Mình muốn người khác được giải thoát, và rốt cuộc mình, người đó được giải thoát theo ý muốn của mình. Đó là nguyện của Bồ Tát. Và khi mình càng muốn người đó được thanh tịnh giải thoát chừng nào, tự nhiên mình có một cái năng lực đối với người đó. Tại vì khi mình muốn thì tự nhiên mình sẽ có hành động. Cái hành động của mình ấy, nó là một cái tiến trình để nhiếp thọ người đó. Tự nhiên bà mẹ muốn cho con mình nên người, tự nhiên bà mẹ nó có hành động đối với đứa con, chăm sóc, nuôi nấng, nhỏ nhẹ, dạy dỗ, khuyên nhủ, tất cả mấy cái đó. Tự nhiên nó phát triển. Chứ bà mẹ mà kệ cha mày, tại tao với cha mày cũng đi gì mà cái kệ cha mày, thì bà mẹ nó cũng chẳng có bao giờ khuyến khích, chẳng bao giờ nó phát triển cái hành động gì hết. Như vậy cái nó không có một cái tiến trình nhiếp thọ cái đứa con. Thành ra cái thang lực nó không xuất hiện. Thành ra khi mà Bồ Tát phát cái nguyện cho tất cả chúng sinh ấy, thì bước đầu tiên là Bồ Tát dính vào trong chúng sinh. Bồ Tát đó đừng có mong tu giải thoát, vì cái nguyện của mình ấy, là nguyện độ chúng sinh. Mà giải thoát là mình bỏ hết chúng sinh. Bồ Tát nó đừng có mong là mình luôn luôn là người thanh tịnh. Thanh tịnh là không dính gì với chúng sinh hết. Thành ra nhưng mà cái nguyện đó nó sẽ làm cho Bồ Tát phải từ từ phát triển tất cả những thiện sự. Bởi vì mình muốn ích lợi cho người ta, mình phải làm thiện thôi. Thành ra cái muốn nó càng mạnh á, là tự nhiên thiện nó phát triển ào ào á. Không cần phải ý thức, không cần phải nhắc nhở. Chỉ cần cái nguyện đó nó vững, nguyện đó nó mạnh, là tự nhiên thiện căn nó phát triển, là lực thiện lực nó phát triển. Rồi cái thiện lực á, cái năng lực thiện nó với thiện căn nó phát triển á, từ từ nó đến mức độ nó mạnh á, nó mạnh đến mức độ Bồ Tát không có sợ xả thân mạnh của mình á cho chúng sinh nữa, là nhờ cái năng lực thiện nó mạnh. Nó trải qua rất nhiều kiếp, nó không phải trong một đời này. Chúng ta biết như vậy, nó trải qua rất nhiều kiếp tu tập như vậy thì nó mới phát triển như vậy. Thì lúc đó cái vị Bồ Tát mới thấy là Phật thực sự là có thật, những cái gì nói trong kinh thực sự là có thật, cái năng lực vì người nó có thật ở trong mình, và Phật là cái người thấy ra và có cái phương pháp để phát triển ra. Mình không thấy, không biết, cho nên mình không tin. Mà Phật thực sự có năng lực ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bởi vì Phật có cái đại nguyện cứu độ chúng sinh không bao giờ bỏ hết. Thành ra cái năng lực của Ngài là năng lực vô địch ở trong những cái năng lực ảnh hưởng đến mình. Tức là Ngài là cái nhân duyên chính yếu, một cái tha lực chính yếu để cứu độ mình. Mà những cái ma lực và những cái phiền não lực khác trước sau gì nó cũng không thắng nổi. Thành ra ý thức ra điều đó thì chúng ta phát triển cái lòng tin vào Phật và tha lực. Chúng ta biết là tại sao Phật thắng hết tất cả. Lúc đó chúng ta mới hiểu ra là Phật đã tu lục độ ba la mật viên mãn rồi. Chúng ta mới hiểu là tại sao mà lại phải tu lục độ ba la mật. Là tu sáu cái pháp môn đó, sáu cái pháp đó để nhiếp chúng sinh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Một con người mà đối với mình nhẫn nhị, một con người mà luôn luôn không làm hại gì mình hết, tức là trì giới, mà luôn luôn nhẫn nhị mình, luôn luôn làm ích lợi với mình là bố thí, nhẫn nhị mình là nhẫn nhục. Người đó lại luôn luôn không có thối lui, tức là người đó, cái tốt của người đó luôn luôn nó tiến bộ, là người đó rất là trong sáng, thiền định và trí huệ nữa. Cái người đó mình gặp gỡ, người đó đối xử liên hệ với mình như vậy, người đó thực hành những cái đó như vậy, là chắc chắn mình bị nhiễm. Chắc chắn không chúng sinh nào mà không bị nhiễm. Bởi vì tất cả ý nghĩa của chúng sinh Phật pháp đều nhìn thấy rõ hết rồi. Nó chỉ là duyên khởi, mà nó có bao nhiêu những cái duyên tham sân si như thế nào, Thì đối trị những cái duyên tham sân si đó mà nó áp lực ở bên trong mình á, là cái tham lực ở bên ngoài nó cần phải có những năng lực của lục độ ba la mật, cần phải thành tựu như vậy. Mà khi thành tựu rồi thì từ từ chúng ta mới hiểu cái nghĩa, mình học mình mới hiểu trong Phật pháp đó. Khi thành tựu thì Đức Phật tu cho đến thành Phật. Đức Phật lúc mà thành tựu tất cả những cái đó rồi đó, thì Phật coi như là Phật rồi. Nhưng mà muốn lấy cái danh hiệu Phật đó, muốn lấy cái danh từ, cái tên gọi là Phật giác ngộ đó, thì một cái vị Bồ Tát nó phải tu 32 tướng tốt nữa. Để cho khi mà chúng sinh nhìn thấy mình đó, mỗi một cái nét, cái vẻ ở trên thân thể của mình đó, nó đều đưa vào trong nhân duyên của chúng sinh và nó đều giết thọ chúng sinh, không cùng tận, không bao giờ nó thất bại, không bao giờ nó sàng nữa. Muốn như vậy là Bồ Tát mới tu thêm 100 kiếp nữa, tu 32 tướng tốt, sau đó mới bắt đầu ở trên cung trời đấu xuất đó, mà giáng sinh xuống thành Phật. Cái tiến trình của một cái sự tu hành thành Phật cứu độ chúng sinh như vậy, cái tiến trình đó là cái vị Bồ Tát nào cũng trải qua, cái nguyên tắc nó như vậy. Thì chúng ta học pháp đó là để chúng ta mở ra hết tất cả những cái nghĩa đó, thấy rõ như vậy thì nó khởi lên một cái lòng tin. Cái lòng tin này nó rõ ràng rành mạch nhờ chúng ta học hiểu. Trong cái lòng tin đó rồi ấy, thì chúng ta mới có thể thấy là tiến một bước nữa, chúng ta mới nhìn về tha phương, mười phương thế giới là sao, như thế nào, và tại sao mà có A Di Đà Phật, tại sao Đức Phật Thích Ca không lãnh cái vai trò đó, tại sao Đức Phật Thích Ca không nói là ta có một thế giới tịnh độ, mà các đệ tử ấy về đó thì nó mà Đức Phật Thích Ca được giới thiệu Phật A Di Đà. Thì những cái điều này là cái mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm, thì chúng ta có thể lại tìm hiểu nữa. Cái giáo lý nó đều không căn bản, nó đều không ra khỏi duyên khởi và tham lực và nguyện lực. Thì đại khái như vậy thì chúng ta ra vào cái phần giới thiệu để rồi mình thấy tiếp tục theo là phần sau thì mình sẽ từ từ mình vào trong một vài nguyện của ngài thôi, tại vì 48 nguyện này quý vị cứ đọc là thấy rõ hết. Nhưng mà mình hiểu cái sự thành lập nên một cái cõi Phật để mà đáp ứng cho chúng sinh được cứu độ. Hiểu hết như vậy thì chúng ta thấy rõ là tịnh độ. Thấy rõ tịnh độ rồi thì lúc bây giờ quý vị nào có lòng tin mà có cái duyên thực hành pháp môn tịnh độ thì chúng ta cứ thế mà yên tâm mà niệm Phật thôi. Thì đại khái như vậy, chúng ta mở đầu như vậy để từ từ kỳ sau thứ năm mình sẽ tiếp tục. Bây giờ thì hình như giờ đã tới, mình lại trở về với đời sống hàng ngày. Như là Phật thì chúc tất cả về ngủ ngon hay đi làm tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và